Thank you. Nam mô Bụt Thà Giá. Con Alisa thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney từ 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, Kala, Series 141, Noi Gương Huynh Trưởng, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm, tam nghiệp, đảnh lễ, tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ, Đức Như Lai bậc ứng cúng, chánh viễn tri minh hạnh túc, thiền thề, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ, chánh pháp do Phật thiện thiết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hành cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những lịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư tâm đạt, chư thiên đà văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh nhân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, Kala, Serai 141, Noi Gương Huynh Trưởng, thấy sở hành của bậc đại trí mà tự vấn là người khôn ngoan. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá.
Meditation. Xin đơn lệ chi của Đức Thánh Giáo của Thánh Giáo của Thánh Giáo. Thưa thì, trong bài học cho hôm nay, chúng ta đi dịp trở lại một chi tiết lịch sử liên quan đến cuộc đời của Ngài Sáng Lợi Phất. Ngài Sáng Lợi Phất xuất sinh từ một gia đình rất là đông anh chị em. Bản thân của Ngài là vị anh cả, là người lớn nhất. Khi mà Ngài còn là một cư sĩ thì được nổi tiếng là một người thông tuệ, là một bậc thượng trí. Và sau khi Ngài xuất gia theo Đức Phật thì điều này ảnh hưởng toàn bộ đến cái gia đình của Ngài. Chúng ta được biết rằng mẹ của Ngài rất là phiền muộn khi mà tất cả con trai và con gái đều xuất gia theo Phật. Và cuối cùng ở cuối đời thì bà mẹ của Ngài là Quý Y Tam Bảo. Thì thứ gì ở trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe về một vị thánh viên, và vị này cũng là em gái của Ngài Sáng Lợi Phất. Chúng tôi mời quý vị nghe chi tiết qua phần chánh văn, và sau đó thì sẽ cùng thỉnh và Đức Pháp Tính thì dẫn chi chính của chương trình hôm nay về đến đại chúng Pháp Hải trong nghe. Xin mời quý Phật tử hãy đọc cho phần chánh văn.
Phần 2. Câu chuyện trong ngày 27 tháng 8 năm 2010. Chắc là Perry 141, nơi vương huynh trưởng. Thấy sở hành của bậc đại trí mà tự vấn là người khôn ngoan. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Mạc Danh Thất tại làng Na Tất Cá, con của một nữ Bà La Môn tên là Surubhasari. Khi đến tuổi đặt tên, nàng được gọi là Chắc La. Em gái nàng tên là Upachala và em nhỏ nhất tên là Sisubhasala, và cả ba là em của tôn giả Sariputta. Khi ba đứa em nghe người anh xuất gia trở thành vị tỷ kheo, chúng suy nghĩ đây không phải là một giáo pháp thường tình, một sự xuất gia thường tình, vì người anh như người anh chúng ta đã quyết tâm tu hành theo. Ba nàng cũng xuất gia, giàu gia đình than khóc. Với sự tinh tấn, tinh cần, cả ba tu hành chứng quả A-la-hán và sống an lạc giải thoát. Rồi, tỳ kheo ni Cha La sau khi đi khất thực, đi vào rừng Anh Hô để nghỉ trưa, và tại đấy ác ma hiện ra để cám dỗ nàng. Trong kinh có đề cập đến vấn đề này. Tỳ kheo ni Cha La sau khi đi khất thực ở sau quá thí, đi vào trong rừng an lạc để nghỉ trưa. Đi vào trong rừng An Thô, nàng ngồi xuống một gốc cây, ác ma đến để lung lạc nàng và hỏi nàng những câu trong các bài kệ của nàng. Sau khi nàng nói lên những đức hạnh của vị đạo sư, đi sức mạnh của chánh pháp, nàng làm cho ác ma thấy rõ sự vô ích của mình muốn cám dỗ nàng, và ác ma thất vọng biến mất. Rồi nàng nói lên sự sung sướng, phấn khởi của nàng và câu chuyện với ác ma như sau. Sau khi an trú niệm, tỳ kheo ni luyện căn, thể nhập đạo an tịnh, an lạc tịnh các hành. Và ác ma nói, vì ai người đầu trọc hiện tướng, sa môn ni không theo hệ phái nào, sao sống si mê vậy? Và chắc lát chả trả lời, các hệ phái ngoại đạo nương tựa trên tà kiến, họ không hiểu chánh pháp, họ không thuần thục pháp. Sanh gia tộc Thích Ca, Đức Phật bậc vô tỷ, ngài thuyết pháp cho ta vượt qua các tà kiến, ngài thuyết tám thánh đạo về khổ, nguyên nhân khổ, về vượt qua đau khổ và con đường khổ diệt. Ta nghe lời Phật dạy, sống vui thích giáo pháp, ba minh đã đạt được lời Phật dạy làm xong. Mọi nơi hỷ duyệt đoạn, khỏi si ám tan tành, hãy biết vậy ác ma, người bị hại ma vương. Trích trong Trưởng lão Ni Kệ do Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển dịch. Dạ, chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha nhé.
Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, Nam Mô Thâm Ma giá, Nam Mô Sân Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Trưởng, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, cùng với các vị Chư Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học về một cái bài học nói về một cái vị tỳ kheo, một cái vị thánh ni có tên là Cha La. Nàng Cha La này thì kính thưa quý vị, nàng là một cái người em gái của ngài Sariputta. Như hồi nãy chúng ta vừa nghe thượng tọa nói, đối với ngài Sariputta sanh ra ở trong một cái gia đình rất là nhiều anh em, thì với cái bằng chứng ở đây thì chúng ta thấy rằng khi ngài Sariputta đi xuất gia rồi thì còn có ba người em gái nữa, ba người em gái nữa cũng lần lượt đi xuất gia. Thì cái nàng Cha La đó thì là một cái người, một cái người con gái ấy, rồi kế nữa một người con gái. Alo. Dạ alo, quý vị có nghe lại âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, con xin tri ân thượng tọa dịch sẵn và xin cảm ơn các vị. Thì ba người em gái này thì quý vị biết rằng là sau khi mà thấy người anh trai của mình xuất gia rồi đó, thì ba cái vị này mới nghĩ rằng là đối với cái sự xuất gia này á, thì không phải là một cái giáo pháp thường tình, hoặc là cái sự xuất gia của cái người anh mình á, cũng không phải là một cái chuyện thường tình. Thì theo như ý của chúng tôi nghĩ á, ý của chúng tôi nghĩ rằng quý vị thấy rằng đối với cái sự mà đối với cái ngày Sariputta khi ngày còn là một cái thanh niên Upasaka đó, thì chúng ta biết rằng cái người con trai này rất là giỏi, rất là thuộc về ba cái tạng kinh Phệ Đà và các cái môn học hoặc là những cái điều gì á, thì cái người anh trai của mình đều biết được hết. Và cái người anh trai mình đã đi tìm một cái giáo pháp để mà xuất gia, tìm một cái vị thầy để mà xuất gia trong một cái thời gian lâu lắm, nhưng mà không có được, không có tìm được. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái anh người anh trai của mình đã đi xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì đây không phải là một cái chuyện thường, nếu mà một cái giáo pháp mà nó thường thì người anh trai mình không có đeo đuổi, hoặc là người anh trai mình không có dấn thân vào cái con đường đó, thì chắc chúng tôi nghĩ rằng ba cái người em gái này nghĩ như vậy. nghĩ như vậy nên ba người đã đồng tình cùng nhau đi xuất gia. Cho dù lúc đó bà Paris, có nghĩa là bà mẹ của những cái vị này, có một cái sự ngăn cản, có một cái sự than khóc rất là mãnh liệt, nhưng mà ba người này đều quyết tâm đi xuất gia. Thì ở trong cái nơi này thì quý vị biết rằng đối với bà Paris thì do tài sản thì rất là nhiều, và có cái sự quyến luyến về con cái, đây là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai do bà ở trong cái bà theo cái tục lệ của bà La Môn, có nghĩa là bà chỉ thờ những tin theo những cái vị bà La Môn, hoặc là bà chỉ tin theo cái đấng mà tối cao nhất, là đối với cái đấng Phạm Thiên, những cái vị chư thiên, những cái vị Phạm Thiên thôi. Còn ngoài ra đó thì bà không có tin tưởng cái giáo pháp của Đức Phật. Bằng cái chính là chúng ta thấy rằng đối với ngài Sariputta đó, khi mà còn 7 ngày nữa, 7 ngày nữa ngài Sariputta viên tịch Niết Bàn, thì lúc bấy giờ thì ngài mới tế độ được ngài mới tế độ được bà mẹ của ngài. Có nghĩa là lúc đó thì chúng ta thấy rằng 7 ngày nữa đó thì ngài Sariputta chuẩn bị viên tịch đó, thì ngài mới về, ngài mới quán xét ngài sẽ viên tịch nơi đâu. Lúc đó nó ngài quán xét ra thì ngài sẽ viên tịch nơi ngài sinh ra và lớn lên, có nghĩa là ngài viên tịch ở trong cái căn phòng của ngài. Vì vậy mà ngài xin Đức Thế Tôn về thăm cái quê hương của ngài, sau đó ngài sẽ viên tịch tại nơi đó. Thì chúng ta thấy rằng khi mà ngài Sariputta đi về trong cái gian phòng của mình thì lúc bấy giờ đầu hôm thì những cái vị chư thiên ở cõi thấp, có nghĩa là tứ đại thiên vương đến thăm hỏi ngài. Đến thăm hỏi ngài thì lúc đó bà Sari giúp bà thấy những cái ánh hào quang phát sáng rất là lớn. Rồi giữa hôm thì vua trời Sắt Cá đến hỏi thăm ngài, đến hỏi thăm sức khỏe vấn an ngài, thì cái hào quang nó lại càng lớn hơn nữa. Rồi cái đến cái canh cuối của đêm thì lúc bấy giờ các cái vị Phạm Thiên xuống để mà hỏi thăm ngài, vấn an sức khỏe của ngài, thì cái hào quang nó lại sáng hơn nữa. Thì trong khi ấy bà Sari thì bà cũng ở trong nhà, nên vào sáng hôm sau bà đã hỏi ngài Sariputta cớ sao mà ở trong đầu hôm thì có những cái ánh hào quang phát sáng, rồi giữa hôm thì ánh hào quang nó phát sáng hơn nữa, rồi cuối hôm thì cái ánh hào quang nó phát sáng hơn nữa. Thì ngài Sariputta mới trả lời là lúc đầu là chư thiên tứ thiên vương đến thăm hỏi. Rồi thứ giữa hôm thì vua trời Sắt Cá đến thăm hỏi, và cuối hôm thì những vị Phạm Thiên đến thăm hỏi. Thì khi mà bà nghe như vậy thì bà mới hết hồn, bà mới giật mình. Những cái đấng mà ngày xưa, từ xưa đến nay mà bà có cái sự kính trọng, có cái sự tôn thờ rất là nhiều, mà bây giờ thì đi đến để mà đảnh lễ mà hỏi thăm con trai của mình. Do như vậy, bà thấy như vậy thì bà mới biết con trai của mình là một cái bậc cao quý, một cái bậc đáng có cái sự mà lễ bái hoặc là cúng dường, nên bà đã hỏi ngài và ngài đã thuyết pháp cho bà nghe. Sau đó bà chứng được quả vị Tu Đà Quần. Thì chính ở trong cái giai thoại này thì chúng ta thấy rằng đối với bà Sari thì trước đây bà không có chịu tin theo cái giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy mà con bà thì cái sự xuất gia đó, thì khi mà những cái người con ở trong gia đình bà nếu mà muốn đi xuất gia thì cũng rất là khó khăn. Có nghĩa là bà không có chịu, nên những người này là khi mà đi xuất gia thì bị những cái sự ràng buộc hoặc là bị những cái sự phản đối vân vân. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rằng đối với ngài Sariputta đã dìu dắt những người em gái mình và cả người em trai mình cũng vậy nữa, cũng đều xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, và cuối cùng đều chứng được quả vị A La Hán. Đến nỗi mà chúng ta thấy rằng đối với gia đình ngài Sariputta, hình như chúng tôi nhớ không lầm là tất cả đều chứng được quả vị, đều chứng được đạo quả hết. Người cha của ngài hình như là chứng được Tu Đà Quần, và mẹ của ngài thì cũng chứng được Tu Đà Quần. Còn những người em gái của ngài thì chứng quả A La Hán, và em trai của ngài cũng chứng quả A La Hán. Thì chúng ta trở lại đối với ba cái người em gái của ngài Sariputta đó, thì sau khi mà xuất gia rồi đó, thì những cái vị này có sự tinh tấn tinh cần, cả ba đều tu hành chứng đắc quả A La Hán và sống với cái sự an lạc và giải thoát. Nhưng mà trong cái sự chứng đạt của những người này nó có những cái điểm đồng là những cái điểm như thế nào? ba người con gái này đều bị ác ma dụ dỗ, đều bị ác ma cám dỗ, từng người một. Có nghĩa là ở đây thì chúng ta thấy rằng đối với cha la đó, thì khi mà vào rừng để mà hành thiền, để mà hành đạo thì cũng bị ác ma khiêu gợi lên những cái khoái lạc của cái cảnh dục giới này. Rồi đối với Upacara cũng vậy, khi mà vào rừng hành thiền thì cũng bị ma vương khiêu lên những cái khoái lạc của cái cảnh dục giới này, để với cái tâm là ác ma mong muốn rằng những cái người này đều bỏ về bỏ cái đời sống phạm hạnh mà trở về cái đời sống thế tục. Rồi cũng vậy đối với mà đối với cái người em út là cái người em út á Sisu Bachara Bachala đó, thì cái người em út cũng vậy. Khi mà vào rừng hành thiền thì đều bị ác ma cám dỗ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng đối với những vị này, khi mà bị ác ma cám dỗ thì không có bị lung lạc về cái tư tưởng, cái tinh thần, cái tâm không có bị lung lạc. Là do đâu? Do những vị này đã hoan hỷ trong lời Đức Phật dạy, đã hoan hỷ trong cái tìm được cái sự an vui ở trong giáo pháp của Ngài. Thì cái điều này thì chúng ta thấy rằng là do ở đâu mình biết được? Do lúc mà ở trong cái bài kệ ở trong cái bài kệ thì nàng Cha La đã nói do nàng sanh ra và nàng đã xuất gia đó ở trong giáo pháp của Đức Phật, mà một cái giáo pháp nương tựa về chánh pháp, nương tựa về chánh pháp, chứ không phải rằng là như những cái ngoại đạo nương tựa ở trên cái tà kiến, nương tựa ở trên cái chánh kiến này. Rồi do nàng nàng nghe được Đức Phật thuyết về thánh đạo tám ngành, về cái sự khổ và cái nguyên nhân sinh khổ, và cái sự diệt khổ và cái con đường dẫn đến cái sự diệt khổ, do nàng đã nghe được cái lời của Đức Phật để mà nàng có cái sự hoan hỷ ở trong cái đời sống tu tập này. Thì kính thưa quý vị, thật sự thì chúng ta thấy rằng nếu mà qua những cái bài kinh khác hoặc là qua những cái đoạn kinh khác thì chúng ta thấy rằng những cái người này thứ nhất là mình thấy rằng ba cái chị em gái cha la này, thứ nhất là chúng ta thấy rằng những người này có được cái duyên lành. Thứ nhất là có được cái duyên lành. Tại sao mà chúng tôi nói rằng là cái duyên lành? Quý vị thấy rằng những cái người này chỉ thấy anh trai mình xuất gia thôi, là những người này đã hướng tâm đến đó, và sau khi hướng tâm đến đó rồi thì lập tức đi xuất gia liền. Dù cho cha mẹ có ngăn cản như thế nào đi nữa thì những người này vẫn quyết tâm xuất gia. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái duyên lành của ba cái người con gái này. Rồi thứ hai nữa đó là những người này hoan hỷ ở trong cái lời của Đức Phật dạy. Khi mà bị ác ma đó tấn công thì những người này đều nói lên cái ân đức của Đức Phật, nói lên những cái hạnh, những cái bi đức của Đức Phật, rồi tán thán về cái chánh pháp này, về cái giáo pháp này. Nên những người này an trú ở đâu? An trú ở trong những cái lời Đức Phật dạy, an trú ở trong chánh pháp. Do đó đó thì ác ma có dùng cái cách nào, dùng cái dục lạc nào mà cám dỗ những người này thì đều bị thất bại. Đây là cái điểm thứ hai mà chúng ta cần phải chú ý. Rồi cái điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng có rất là nhiều người cũng được thấy cái sự khổ, được trình bày cái sự khổ, nhưng mà những cái người đó không có vượt qua được, có nghĩa là không có tu tập để mà chứng đắc dẫn đến cái sự giải thoát. Nhưng mà ba cái người con gái này ba cái người con gái này khi mà nghe Đức Phật trình bày về cái sự khổ thì chúng ta thấy rằng ba cái người này hoan hỷ và đã thực hành theo. Chứ thật ra đó thì mình thấy ở trong cái đời sống này thì có nhiều khi mình thấy được cái sự khổ, nhưng mà có người người ta sẽ lấy cái sự khổ đó làm vui, người ta không có chịu tu tập. Nhưng mà đối với ba người con gái này là do đâu? Là do cái duyên lành đã chín mùi rồi. Duyên lành đã chín mùi rồi, những cái công đức, những cái sự tạo trữ về ba la mật đó, nó đã đầy đủ rồi, nên những người này khi mà nghe cái lời Phật dạy thì có cái sự mà vui thích ở trong cái giáo pháp này. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng đối với những cái người mà khi mà chúng ta chưa nghe, ví dụ như là chúng ta thấy rằng có những người người ta cũng được nghe về cái sự khổ, ví dụ như đối với có đối với cái sự khổ á, mình thấy rằng cái gì gọi là khổ, sanh cũng là khổ, bệnh cũng là khổ, già cũng là khổ, thương phải xa, ghét phải gần cũng là khổ. Những cái điều đó thì chúng ta thường gặp ở xung quanh, ở trong cái đời sống mình, nhưng mà mình không có được cái sự mà giác ngộ, hoặc là mình không có được cái sự mà tìm cái lối thoát ra là tại sao vậy. Tại vì chúng ta không, duyên lành của chúng ta nó không có đủ, duyên lành của chúng ta nó không có đủ để mà chúng ta vượt qua những cái điều đó. Còn đối với các cái vị mà thánh ly hoặc là những cái vị mà đệ tử của Đức Phật, đó là chúng ta thấy rằng khi mà các ngài có một cái sự khổ gì thôi, là các ngài lo quay trở về cái đời sống phạm hạnh, hoặc là quay trở về cái đời sống tu hành. Cũng như tiền thân của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà ngài chỉ cần mà thấy một cái cọng tóc bạc, ngài đã dặn người thợ hớt tóc, khi nào mà thấy cái cọng tóc bạc thì hãy đưa cho ngài xem. Thì chúng ta thấy rằng đối với tiền thân của các ngài do cái sự mà quyết tâm tu hành, nên khi mà các ngài thấy cái cọng tóc bạc rồi thì như các ngài lo tinh tấn để mà tu tập, để mà tạo trữ những cái công đức phước báo. Cũng như ở trong những cái bài kinh thì chúng ta thấy rằng có những cái hạng ngựa khi mà thấy cái cây roi mà dơ lên thôi thì cái hạng ngựa đó biết làm việc cho chủ nhân của mình rồi. Cũng vậy thì chúng ta thấy rằng có những cái người mà khi mà duyên lành đầy đủ chỉ cần nghe nói đến cái sự khổ, nghe nói đến cái sự khổ thì những người này lo thu thúc, lo tu hành, lo có cái gì như là có cái sự quyết tâm, có cái sự mà cố gắng. Thì với cái bằng chứng này chúng ta thấy rằng đối với nàng Cha La đó, thì chỉ cần nghe Đức Phật thuyết lên cái thánh đạo 8 ngàn và Đức Phật chỉ rõ cho những cái người này nghe đây là khổ, có cái thân này là còn phải có cái sự khổ, hoặc là đối với cái sự sanh, đối với cái sự già, hoặc là những cái tất cả cái pháp nó bị chi phối bởi vô thường, do nó như vậy thì nó khổ. Thì những người này chỉ cần nghe nói đến cái sự khổ rồi biết rồi, nghe nói đến những cái nguyên nhân sinh khổ là những người này đã sợ rồi, lo cố gắng tu hành. Do cái sự hiểu biết này mà chúng ta thấy rằng ác ma bị thất bại. Ác ma đã tìm những cái dục lạc, tìm những cái khoái lạc ở trên cái cõi dục giới này để mà đưa vào tâm của những vị này. Nhưng mà do đâu? Do những cái vị này đã biết được cái nguyên nhân mà sanh ra cái sự khổ. Đó là cái nguyên nhân sanh ra sự khổ thì chúng ta biết rằng là do cái tham ái. Tham ái về các cái dục lạc, tham ái về các cảnh, đây là nguyên nhân để mà sanh khổ. Thì chúng ta thử nghĩ nếu mà một người mà hiểu rõ, biết rõ về cái nguyên nhân mà sanh khổ thì không có ai mà dụ dỗ được, hoặc là không có ai mà làm thối chí được đối với những người này. Do chúng ta thấy rằng là do là những cái người này đã biết được cái, thấy được cái sự khổ rồi, biết được cái nguyên nhân sinh khổ rồi, nên ma vương không có cám dỗ được những người này. Rồi hơn nữa đó, do cái sự mà xuất gia ở trong cái giáo pháp này nên được Đức Phật chỉ cho có sự khổ thì phải có cái sự chấm dứt sự khổ, có cái nguyên nhân sanh khổ thì phải có cái con đường dẫn đến cái sự mà diệt khổ. Vì vậy mà những cái người này khi mà nghe lời của Đức Phật dạy nên thực hành theo thánh đạo 8 ngàn, có nghĩa là tu tập về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tu tập về những cái pháp này, nhờ cái con đường này, nhờ tu tập về cái con đường này nên những cái vị này đã chứng được tam minh, có nghĩa là đã đoạn trừ được những cái lậu hoặc, những cái lậu hoặc qua trở thành những cái vị thánh ni, những cái vị a la hán. Thì kính thưa quý vị, đối với cái con đường luân hồi này nó tuy dài nhưng mà nó vẫn có cái đường kết thúc. Hoặc là đối với cái Phật đạo đối với cái sự mà thành đạo thì tuy rằng nó khó, tuy rằng nó khó nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng thì chúng ta có thể dẫn đến cái sự mà chứng đắc được đạo quả, có nghĩa là chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi. Bằng cách gì? Bằng cách là chúng ta phải cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta tích trữ những cái phước báo ba la mật, có nghĩa là các vị thánh nhân ngày xưa đã tu tập về cái pháp môn nào thì chúng ta phải tu tập về cái pháp môn đó. Các ngài đã tạo chữ ba la mật như thế nào thì mình phải tạo chữ ba la mật như thế đó. Các ngài có bố thí ba la mật thì mình phải bổ túc bố thí ba la mật. Các ngài có cái sự trì giới ba la mật thì chúng ta phải có cái sự trì giới ba la mật. Các ngài có cái sự mà xuất gia xuất ly ba la mật thì chúng ta cũng phải xuất ly ba la mật. Các ngài mà có tu tập về các hạnh trí tuệ banh nha ba la ly thì chúng ta cũng phải tu tập về trí tuệ ba la mật. Các ngài có cái sự mà tinh tấn kham nhẫn chân thật quyết định vân vân thì chúng ta phải có tu tập những cái pháp đó để chi, để chúng ta bồi bổ, chúng ta tu tập làm sao mà cho nó đầy đủ. Thì nhờ như vậy thì chúng ta cũng có cái duyên lành. Vì vậy mà ở trong những cái đời sống, nếu mà một người nào đầy đủ duyên lành, đầy đủ cái phước báo mà ở ngay trong cái đời sống hiện tại này, mình chỉ cần khi mà mình có được cái phước báo ba la mật rồi, mình chỉ cần ráng cố gắng, nếu mà gặp được chánh pháp, mình tu tập theo chánh pháp thì khi đó nếu mà đủ duyên lành đó thì chúng ta sẽ chấm dứt được cái sự sinh tử luân hồi này, hoặc là chúng ta sẽ đắc được đạo quả. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng mà chúng ta tu tập những cái phước báo ba la mật đó, nhưng mà ngay ở trong hiện tại này mà chúng ta chưa đủ duyên lành để mà chứng đắc được đạo quả, thì ở trong những cái đời sống tương lai thì chúng ta cũng có một cái lúc nào đó chúng ta sẽ gặp được chánh pháp, hoặc là gặp được các bậc thánh nhân để mà các ngài thuyết giảng, các ngài chỉ mình cái phương pháp để mà tu tập, để mà chứng đắc hoặc là chấm dứt cái sự sinh tử luân hồi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng có khi nếu mà mình không chịu tạo những cái phước báo thì ở trong những cái đời sống sau, nếu mà chúng ta có gặp được bậc thánh nhân, gặp được Đức Phật, hoặc là các cái vị đệ tử của Đức Phật, thì các ngài cũng không có cái cách nào để mà làm cho mình chứng đắc được đạo quả. Vì sao vậy? Vì đối với cái ở trong đạo Phật là chúng ta thấy rằng là do chính cái bản thân mình đầy đủ phước báo, rồi đầy đủ sự tinh tấn, đầy đủ sự quyết tâm để mà tu tập thì nhờ như vậy thì mới chứng đắc được. Các ngài thì chỉ có hướng dẫn mình, cũng như chúng ta thấy rằng đối với bậc đạo sư của chúng ta, ngài là người hướng đạo, người chỉ cho chúng ta cái con đường. Ngài đã chỉ cho nàng Cha La về cái con đường thánh đạo tám ngành. Nếu mà đi theo đúng con đường này sẽ đạt đến cái sự giác ngộ. Thì cũng vậy, đối với chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tạo những cái phước báo rồi, nhưng mà chúng ta phải đi theo đúng cái con đường thánh đạo tám ngành, thì nhờ như vậy chúng ta mới chứng đắc được những cái sự khổ, chúng ta mới chứng đắc được đạo quả để mà diệt những cái sự khổ. Còn nếu mà chúng ta không có phước báo, mà chúng ta không có đi đúng cái con đường như các bậc thánh nhân đã đi, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta chứng đắc được đạo quả. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với không phải rằng là những cái vị thánh ni này, hoặc là những cái vị mà bên trưởng lão tăng trại mà tự nhiên mà chứng đắc, những cái vị nào cũng vậy, cũng ở trong quá khứ đã từng cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, thờ Đức Phật Bá Đu Mút Tá, rồi những cái thờ Đức Phật Thuyết Khi, những cái thờ Đức Phật ở trong quá khứ, hoặc là những cái thờ Đức Phật Độc Giác cũng vậy. Những vị này cúng dường hoặc là tạo những cái phước báo, làm đủ những cái công đức. Do vậy mà ở ngay trong cái thờ hiện tại này, các ngài gặp được các bậc thánh nhân, hoặc là gặp được Đức Phật, chỉ nghe thuyết giảng về thánh đạo tám ngành, hoặc là nghe thuyết pháp, những cái câu pháp rất là ngắn gọn, thì cũng đầy đủ duyên lành để chứng đắc. Thì khi mà ở trong cái đời sống hiện tại này chúng ta thấy như vậy, nhưng mà do ở trong quá khứ những cái vị này đã tạo chuẩn những cái công đức, những cái phước báo rất là nhiều, ba la mật đã tạo già dặn đầy đủ, nên ở trong cái đời sống hiện tại này chỉ cần nghe một cái điều gì đó, thì các cái vị này sẽ dễ dàng để mà chứng đắc được đạo quả. Vì vậy mà chúng tôi nói rằng đối với cái con đường luân hồi này, tuy rằng nó dài hoặc là khó chứng đắc được đạo quả, Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái sự cố gắng chúng ta có cái sự cố gắng tích trữ những cái phước báo ba la mật, tu tập từng ngày thì cũng có một lúc nào đó cái con đường luân hồi này sẽ chấm dứt, đạo Phật đạo chúng ta sẽ viên thành. Bằng chứng là trong những ngày qua chúng ta đã nghe về những cái vị trưởng lão tăng kệ, những cái vị trưởng lão ni kệ nói lên những cái sự mà chứng đắc, nói lên những cái sự mà tạo phước cúng dường ở trong quá khứ vân vân của các ngài, cho đến ngay trong cái thời giáo pháp của Đức Phật hiện tại, các ngài đã đầy đủ duyên lành nên đã chứng đắc, nên đã trở thành những cái vị thánh ni, hoặc là trở thành những cái vị mà thánh tăng mà chúng ta đã từng nghe. Thì do chúng ta thấy được những cái điều này thì chúng ta biết rằng có được cái sự mà có được cái con đường, có được cái cách để mà tu tập, hoặc là có được những cái ân đức đó. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải cố gắng sống để mà tạo những cái phước báo để mà tu tập. Cũng như chúng ta nhớ rằng có cái vị tỳ khu mà cái vị tỳ khu mà làm khơi dậy cái niềm tin của Đức Vua A Dục. Cái vị tỳ khu đó khi mà bị bắt, bị những cái người mà những cái người mà cai ngục á, những cái người quản ngục cai ngục á, bắt để mà xử tội á, thì cái vị tỳ khu đó khóc, khóc lên, thì cái người cai ngục á mới hỏi rằng đối với các cái vị sa môn á, thì đối với cái sự chết á, thì các ngài không bao giờ khóc, mà tại sao á, ngươi cũng là sa môn mà khi mà ngươi nghe nói đến cái sự chết á, thì ngươi lại khóc? Thì cái vị sa môn này mới trả lời, cái vị tỳ kheo này mới trả lời á, rằng là khóc á, là không phải vì cái sự sợ chết, nhưng mà cái vị này nghĩ rằng do có được cái thân người này đã khó rồi, rồi gặp được cái giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà hiện giờ chưa có chứng đắc được, chưa có chứng đắc được đạo quả mà lại sắp đến cận kề với cái chết rồi. Do cái vị này suy nghĩ về cái điều đó, hối tiếc là mình không tu tập kịp để mà chứng đắc được đạo quả, mà ngày hôm nay đã cận kề dẫn đến cái chết rồi, nên cái vị này hối hận mà có cái sự khóc. Thì khi mà trình bày như vậy thì cái vị này xin 7 ngày nữa sẽ chịu cái sự mà hành xử theo cái người cai ngục. Thì chúng ta thấy rằng ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng những vị tỳ kheo, hoặc là đối với chúng ta những người mà có suy xét thì mình thấy như thế nào? Đối với cái sanh ra được sanh ra làm người là khó, rồi được gặp cái lời dạy của Đức Phật là khó. Vì vậy mà chúng ta phải ráng, chúng ta cố gắng, chúng ta tạo trữ những cái phước báo ba la mật, để chi? Để ở trong tương lai chúng ta sẽ được sanh lại làm người, hoặc là sanh lại làm các cái vị chư thiên mà ở gần những cái vị Bồ Tát, để mà tiếp tục tạo những cái công đức phước báo ba la mật, để mà có được cái cơ hội chứng đắc được đạo quả và giải thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi này. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã thấy rồi, chúng ta đọc hoặc là chúng ta nghe thuyết giảng về các vị trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ vân vân, chúng ta thấy có nhân có quả, thấy cái giáo pháp nó thiết thực hiện tại, hoặc là chúng ta nghe về những cái điều này, chúng ta đã từng nghe, chúng ta đã từng thấy những vị này tái sanh vào khổ cảnh, những vị kia tái sanh về cõi trời. Người tái sanh về cõi trời là do tạo những cái công đức phước báo, rồi người người mà bị tái sanh về khổ cảnh là do hành những cái nghiệp ác nghiệp, do vậy mà bị tái sanh vào khổ cảnh. Thì chúng ta nhìn đi nhìn lại thì các cái vị này đều lăn trôi ở trong dòng sanh tử luân hồi, có khi thì ở khổ cảnh, có khi thì ở nhàn cảnh. Do đó đó mà chúng ta khởi lên cái tâm nhàm chán, hoặc là chúng ta khởi lên một cái tâm mà kinh sợ, vì vậy mà chúng ta phải cố gắng, chúng ta tạo những cái công đức phước báo, để ở trong để có, nếu mà đầy đủ duyên lành thì ở ngay trong cái kiếp sống này chúng ta chứng đắc, hoặc là chúng ta sẽ tránh né được những cái đường ác đạo. Còn trong tương lai nếu mà chúng ta đầy đủ duyên lành thì chúng ta sẽ chứng đắc được đạo quả, chúng ta sẽ trở thành như là những vị thánh ni, hoặc là những cái vị thánh tăng mà chúng ta đã từng nghe trong những ngày qua, trở thành những vị trưởng lão tăng kệ, hoặc là trưởng lão ni kệ, do theo cái sự mong muốn khi mà chúng ta tạo phước. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay, cái thời giảng ngày hôm nay, chúng tôi xin được trình bày với những cái ý nghĩa như vậy. Và với cái phần phước mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và xin kính chia đều cái phước này đến tất cả quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng với cái phước báo này làm cho quý vị đầy đủ cái sự tinh tấn dũng mãnh, tính tâm tu hành trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên của trời để thích, chư thiên của đại thiên vương và các vị chư thiên xung quanh chủ nguồn của chúng tôi. Mong rằng các vị hưởng được phước này, tăng thêm cái phần an lạc lâu dài. Và cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ tỏ lãnh đồng điều nhau cả phải. Nam mô Bụt Thà Gia.
Qua cái chương trình đã được phát sinh, xin được cảm ơn sự đặc biệt sư Quang Hỷ trả lời cho câu đầu tiên của phần thảo luận hôm nay. Bất cứ đặc biệt sư ở trong cái pháp thì nó cũng vô trợ và hữu trợ. Khi mình làm chuyện với tâm hữu trợ đó, là mình cần được sự khuyến khích, cần được sự thúc đẩy, cần được sự trợ giúp. Một người mà đi xuất gia như trường hợp làm này, nữ tôn giả Sa Lan cũng như những người chị, chị em đi xuất gia do thấy rằng tin tưởng của mình, anh cả của mình đi xuất gia là ngày có lời phép đi xuất gia, người nghĩ như vậy là mới đi xuất gia. Thì trong trường hợp chúng ta có tính cái chuyện vô trợ hữu trợ, rồi có tính là một cái sự xuất gia bằng tâm hữu trợ hay không, hay là hữu trợ nói là một chuyện khác. Nhưng mà trong trường hợp này mình thấy cái nguyên như vậy rồi có tâm mình đi tu, cũng có thể là tâm bôi trợ chứ không phải là tâm tiêu cực. Xin thỉnh sư tổ về sư.
Nam mô Phật Thầy. Kính đại lễ sư trưởng, kính chào toàn thể sư tăng, kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, qua cái câu hỏi thì ở đây chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa vô trợ hữu trợ trong thiền pháp. Thực ra thì chúng ta nói chung chung, tức là trường hợp nàng Cha La đi xuất gia, đi xét nâu gương của huynh trưởng rồi đi xuất gia. Cái trường hợp này chúng ta khó nói, khó xác định là vô trợ hay hữu trợ. Thực ra thì cái vấn đề hữu trợ nó có ba trường hợp. Theo chúng tôi thì cái việc mà hữu trợ trong thiện pháp đó, nó có ba trường hợp. Một cái trường hợp thứ nhất là có một cái sự phấn đấu với những cái phiền não bất thiện pháp mà phát sinh lên tâm thiện, thì như vậy cái hữu trợ, cái tâm thiện hữu trợ đó là tâm thiện phải có cái sự phấn đấu. Ví dụ như một người hồi nào đến giờ họ rất là bổ chán, nhưng mà bây giờ có ai đó cứ bảo họ làm phước, khuyên họ nên bố thí, họ phải dằn vặt tư tưởng, rồi sau đó họ mới làm, mới khởi sanh lên tâm thiện mà làm. Thì như vậy cái trường hợp đó là hỗ trợ, hỗ trợ là phải có cái sự cạnh tranh với tiền não. Thì trong cái hỗ trợ này thì thưa quý vị, đó là một người thiếu thiện tâm hay là thiếu mãnh lực của tâm thiện. Còn cái trường hợp hỗ trợ thứ hai này là có một người họ sẵn sàng khởi lên tâm thiện, nhưng có điều là người này cái thường cận y duyên, để làm việc gì họ cũng phải có cái sự cân nhắc, không phải là họ bỏ sẻ, nhưng mà có điều là khi họ gặp cái cảnh đó họ phải suy xét là trường hợp này nó có hợp thời đúng lúc để họ bố thí không, hay là khi mà họ muốn tu tập một cái tu tập thiền định thôi thôi, họ phải suy nghĩ là có hợp thời để tu tập hay không, và tu tập ở đâu, tu tập như thế nào, thì sau đó họ mới có cái sự quyết định mà làm. Thì như vậy trong trường hợp đó tức là hỗ trợ do cái sự cân nhắc, do cái sự cân nhắc sắp xếp cũng bằng tâm thiện của chúng ta. Cái trường hợp này thù thắng hơn là trường hợp trước. Còn một trường hợp mà chúng ta gọi là hỗ trợ nữa là nếu mà một mình thì mình không có làm được tâm thiện đó, như là xuất gia hay là bố thí hoặc trì giới v.v. Nhưng mà khi thấy người khác làm là mình nôn nương theo bằng cái lòng trọng tính nơi người đó, rồi chúng ta nôn nương, chúng ta bắt chước theo, chúng ta mới làm. Thì như vậy cái sự hỗ trợ này tức là do chúng ta so sánh và chúng ta nêu gương. Thì cái trường hợp hỗ trợ như vậy đó cũng không phải là xấu, thưa quý vị, không phải là xấu. Và có những trường hợp hỗ trợ chúng ta thấy nó như là một cái thói quen hay là cái thông lệ. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy mục đích của Đức Bồ Tát này tu hành Ba La Mật là để ngài thuyết pháp độ đời, ngài đắc đạo quả. Nhưng mà khi ngài chứng thành bậc chánh đẳng giác xong rồi thì cái tư tưởng đầu tiên là ngài suy nghĩ rằng pháp Như Lai đã giác ngộ thật là thâm sâu, vi diệu cái gì thật khó mà lĩnh hội được với những cái chúng sanh mà còn đầy bụi trần trong mắt như thế này. Khi đó tâm của Đức Thế Tôn dừng lại, không nghĩ đến cái chuyện thuyết pháp. Bây giờ Phạm Thiên Sam Pa Tín phải chứng thỉnh Đức Phật và nói rõ về cái vấn đề này, chuyên qua cái sự thí dụ như là sen mọc ở trong hồ. Chúng sanh ở trong đời này cũng vậy, có những chúng sanh ít bụi trần, mặc dù cũng có những chúng sanh nhiều bụi trần trước mắt, tức là nhiều phiền não thì khó giác ngộ, nhưng cũng có những chúng sanh ít bụi trần thì ít phiền não. Nếu mà nghe được chánh pháp họ sẽ lên hội dễ dàng. Đức Thế Tôn là mới suy xét những đó mà ngài nhận lập thời với thuyết pháp. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta phải nói rằng đó là cái thông lệ của chư Phật. Cái thông lệ của chư Phật là, cái cổ lệ của chư Phật là không phải là ngày vừa đắc đạo quả xong ngày đi thuyết pháp liền bằng cái thân vô trợ, mà phải là do một thứ đại diện, một thứ sanh ở trong thế gian này cầu thỉnh, bởi vì pháp của một chánh đẳng giác. Cái pháp đó rất là tế nhị và thâm sâu, Do đó cho nên có chúng sinh khác thỉnh cầu thì Đức Thế Tôn thuyết pháp. Nói cách khác là vì rằng trong cái hoàn cảnh đó, chư Phật không muốn để cho người đời đời sau họ nghĩ rằng ngài đi quảng cáo cái giáo pháp, và phải do chúng sinh thỉnh mời hội thuyết. Thì như vậy nhé, để làm tôn quý, để tôn vinh giáo pháp được. Thì như vậy ở trong cuộc đời này có những cái hữu trợ và những cái vô trợ, chúng ta chỉ nói riêng về cái lĩnh vực thiện pháp thôi. Có những trường hợp hữu trợ của thiện pháp đáng khen, và có những trường hợp hữu trợ trong thiện pháp nó không có hay ho gì lắm. Tức là trường hợp mà phải phấn đấu với phiền não. Cũng có những trường hợp vô trợ trong thiện pháp là tốt, tốt đẹp. Còn có những trường hợp vô trợ trong thiện pháp nó không có tốt đẹp. Ví dụ bây giờ một đoàn người đi tham quan, đi viếng bốn cảnh động tâm bên Ấn Độ chẳng hạn, có những người Phật tử họ phát tâm quan hỷ bố thí, vừa mới bố xuống xe hãy gặp lại xin đến là họ móc tiền họ cho liền. Thì như vậy đám ăn xin mà kéo nhau đến lũ lượt và họ bao vây xin cho bằng được thì họ nó mới đi, mà làm gì mà cho hết được, hết người đến người khác cái kéo nhau. Thì như vậy làm được chậm trễ cái cuộc hành trình của đoàn, và cuối cùng thì nó tạo nên cái cảnh hỗn loạn. Cho nên một người mà phát tâm thiện bố thí một cách vô trợ kiểu đó, tức là thiếu cái trí tuệ để sắp đặt, để suy xét xem có phải lúc hay không phải lúc. Thì như vậy trong trường hợp vô trợ như vậy nó cũng không có, nó cũng có không có hoàn mỹ lắm thưa quý vị. Cho nên ở trong trường hợp mà nàng Cha La đi xuất gia của mình, có đôi khi cái trường hợp nô gương người khác đó là một điều tốt, không phải là hữu, không phải là cái sự hữu trợ mà theo cái kiểu cậu ca lá con trai út của ông Tóc Cô Độc, là một người không có tin Phật pháp tăng. Cho nên ông Tóc Cô Độc nghĩ buồn, ở trong gia đình có mấy người con mà mấy người con gái thì xu hướng theo Phật pháp, có niềm tin đắc quả từ Tu Đà Quần cho đến cái quả Tư Đà Hàm, bây giờ chỉ còn có cậu trai út của cậu ta lười biếng, không có làm, không có tu tập, không có tinh tấn nỗ lực, không có niềm tin. Cho nên ông ta phải mướn cậu ca lá, mướn đi đến chùa, sau thời gian mướn giữ giới, sau thời gian mới đi nghe pháp, nghe pháp là hiểu rồi đó, về thiết lại tự sẽ ban tùy chuẩn cao hơn. Thì cái tâm thiện của cậu ca lá là thuộc dạng tâm thiện hữu trợ, và hữu trợ đó là hữu trợ đáng tích. Còn cái trường hợp của nàng Cha La chỉ đôi gương theo huynh trưởng mà đi xuất gia, thì trong trường hợp đó chúng ta cũng chưa có thể xác định được là cái tâm hữu trợ hay là vô trợ. Bởi vì tâm, thưa quý vị, một khẩy ngón tay tâm sinh dịch triệu triệu sát na, trong đó nó có hàng trăm hàng ngàn hàng trăm ngàn cái lộ tình tâm hay là diễn tình tâm. Có thể là thoạt đầu rồi bằng xuất gia bằng cái tâm hữu trợ đó, nhưng mà rồi kế tiếp theo đó bằng một cái sự quan hỷ thật sự, thì như vậy lúc sau đó là cái tâm vô trợ. Ở trường hợp này chúng tôi có một cái dẫn chứng mà ngày xưa đó thưa quý vị, chúng tôi có quen biết một anh chị nam rất là đặc biệt. Anh ta đi đến cúng dường, anh ta không muốn đưa một lần, ví dụ anh ta cúng dường 10 đồng thì anh ta cứ đưa 1 đồng anh ta cúng dường xong, đưa đồng thứ 2 anh ta cúng dường, đưa lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5 cho đến lần thứ 10. Thay vì đưa 1 lần, anh ta đưa 10 lần. 10 lần tại chỗ, tức là anh ta ngồi, mình nhận cho anh ta xà thú, nhận cho anh ta xà thú, nhận cho anh ta xà thú. Như vậy, trong trường hợp đó, chúng ta cũng có thể nói rằng, nếu một phân tích tâm đó, thì cái đồng bạc đầu tiên mà anh ta xuất ra để làm, có đôi khi đó là hỗ trợ. Nhưng mà từ cái đồng bạc thứ 2 trở đi đó, có thể là phụ trợ. Bởi vì lần sau đó là do anh ta phát tâm, phát tâm, phát tâm được. Cho nên ở đây trong trường hợp này đó, chúng tôi cũng có một vài điểm để chúng tôi dẫn chứng cho chúng ta thấy là khó có thể định đoán được, xác định được người ấy hành thiện bằng cái tâm hữu trợ hay là vô trợ. Và riêng về cái trường hợp nàng cha la lâu gương người anh trai để đi xuất gia đó, thì cái sự xuất gia đã thật sự ra không phải là hữu trợ thôi. Nó không phải là hữu trợ. Hữu trợ là như thế này, ví dụ như nàng ta không chịu xuất gia, không chịu tu tập, nhưng mà người anh trai về kiến thức giải thích được nghe cái lợi ích của sự xuất gia vân vân, thì sau đó nàng mới chấp nhận đi xuất gia. Thì như vậy trong trường hợp mới gọi là hữu trợ. Còn cái trường hợp này nàng đã khởi lên cái ý muốn xuất gia lúc ban đầu, vừa khởi lên cái ý muốn rồi muốn làm cho cái ý muốn đó nó mạnh mẽ hơn, liền suy nghĩ đến cái hình ảnh của người huynh trưởng đã đi xuất gia, cho nên là ta càng chắc chắn thêm cái nguyện vọng xuất gia của mình. Thật sự chúng ta khó mà nói rằng người ấy bằng cái tâm hữu trợ hay vô trợ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của trường đội giáo đẳng vừa nêu lên như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Thưa quý vị, xin chào các đại sư. Xin mời thưa bậc sư trưởng, chúng con xin được hỏi sư một điều là con ở trong đời đã chứng kiến được hai trường hợp. Một trường hợp là các vị trưởng lão của Phật giáo Nam Tông ở Việt Nam, như là người Hội Tông, người Diễn Nghiêm, người Tự Sự trong đông. Cái ngày nếu mà con đem so sánh với Chư Tăng ở các nước khác ấy, thì con phải nói rằng cái ngày tu hành rất là nghiêm túc. Một phần là các ngài là vị lớn ở trong Chư Tăng Nam Tông, một phần nữa con nghĩ rằng tại vì các ngài xuất thân từ một quốc gia mà không có Phật giáo Nam Tông, do đó khi gặp Phật giáo Nam Tông thì các ngài rất là tinh tấn. Nhưng rồi mà sư trưởng con cũng tìm thấy ở một số quốc gia Phật giáo nhiều lý gì các ngài có nhiều chuyên văn tu tập tinh tấn, là nhiều cái môi trường là ở đó có rất là nhiều vị tu hành, thành ra vị này kéo vị kia, người ta nói lớn quá thì vậy con vị này lôi kéo vị kia nên cái tiêu chuẩn rất là cao. Dạ, phải nói tiêu chuẩn rất là cao. Ở bên mấy xứ đó là nếu tu hành bình thường thì thật sự ra thì không có tu hành kiểu còn mà không có tinh tấn thì thật sự rất là dễ chìm vào trong cái đám đông. Thì bất sư trưởng theo sư trưởng nghĩ đó, là mình tu tập mà với cái xuất thân từ một cái môi trường mà có nhiều người có nhiều đức tin, như là một quốc độ theo Phật giáo, hay là một cái khu vực, một làng xóm theo Phật giáo, hoặc giả là trong một gia đình mà theo Phật giáo, như là gia đình của ngài Phá Lợi Phất chẳng hạn, thì cái môi trường đó nó có nhiều thuận duyên hay là nó không có nhiều thuận duyên. Bởi vì có thấy như các ngài tiền bối của Phật giáo Nam Tông Việt Nam, các ngài xuất thân từ một cái điều kiện không có thường duyên và lại làm cho các ngài rất là tinh tấn. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng thấy ở tại các quốc gia Phật giáo, cái môi trường ai cũng tu tập hết thì các ngài cũng tinh tấn. Thì chúng con muốn muốn nghe ý kiến sư trưởng về điểm này, chúng con kính thưa sư trưởng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Địa Tạng Đề Vi A Di Đà Phật. Cô Anicca. Qua câu hỏi của thượng thầy Giác Đẳng thì tôi có thể phân tích ra nhiều trường hợp, chứ không thể nói khẳng định ở một chiều nhất định. Nếu mà sanh trong những cái xứ Phật giáo là quốc giáo như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào thì vẫn có những cái ưu điểm và cũng có những cái khuyết điểm. Cái gì nó cũng có bề mặt và bề trái của nó. Về cái ưu điểm là gì? Sanh trong những cái xứ quốc giáo như vậy có cái sự nỗ lực tranh đua với nhau để được tiến hóa, như trong cái câu chuyện một vị là La Môn mà được số đệ tử cúng dường và nghĩ rằng mình cũng như người ta, do đó nên đi quy y theo Đức Phật để có tam quy. Rồi những người kia cũng bắt chước tam quy, người này thọ thì ngũ giới vân vân, cứ làm như vậy mà cuối cùng là tất cả đều chứng quả vị A La Hán giải thoát. Như vậy thì chính nhờ cái đó mình nương tựa với nhau, chính nhờ những phần lần có cái thiền hữu, thiền bằng lữ, thiền vô du như vậy thì sự tiến hóa có sự tranh đua nhau thì rất tốt. Và không nói đến cái việc chưa nói đến cái việc mà đã kiến đã qua nữa, nếu đi học thôi mà như trước đây, trước 75 tôi đi về miền Tây thì tôi có gặp mà và nghe thấy được một vài trường hợp cùng ở trong một cái xóm, một cái sóc như vậy, là một ngôi chùa như vậy, mà có những vị sư kia đi học, người ta đậu những cái chứng chỉ như là tiểu học Bali hay là Tham Ma Quỳ Ni vân vân, thì lại có những cái ân sư kia lười biếng dễ vui không có học hành, thì cha mẹ đến thấy người buồn mà khóc, nói là sư ơi, sao mà mấy sư kia người ta học, người ta đậu chứng chỉ này chứng chỉ kia, người ta hành đạo hành thiền, vậy gia đình cha mẹ ta quan hỷ quá, ta hãnh diện, còn tôi đi theo nghe sư cũng tu một lượt người ta hay trước người ta nữa, mà tới giờ sư chỉ cũng như tà chiều chiều anh ở chơi chơi không có tiến bộ gì, thấy gặp mấy người gia đình kia người ta quan hỷ, người ta hãnh gì con cái đi học, lần này tôi cha mẹ gì thấy xấu hổ quá đi, chưa nhất là mấy vị đó lại có như là cái gì điều hơi quấy quá đó. Thì chính nhờ cái động lực gia đình cha mẹ anh em thân quý như vậy thì có những cái gia cái những sư trước đây thì lười biếng, nhưng mà nhờ sự làm gì xúc động như này mới cố gắng vươn lên đi học, chẳng những học những cái lớp tại Việt Nam, tôi còn tìm cách sang Campuchia qua học mà thời kỳ ngài Chú Nát còn sống ấy, để cho tranh đua, để cho là chính bản thân mình cũng hãnh diện, không thua xúc chúng bạn, và được gia đình cũng quan hỷ cũng thơm này, nhờ vậy có cái sự tiến bộ, thì đó là cái điều rất là hoan hỷ. Nhưng rồi một cái khía cạnh mặt khác ấy, thì chính những cái xứ đó là cái xứ mà Phật giáo là được quá nhiều, rồi đi ra thì cũng lúc nào cũng gặp chùa chiền, cũng gặp chư tăng. Tôi còn nhớ ngày thiền sư ngài nói ở xứ phai trắng phai, ở xứ bắp trắng bắp, đôi khi ở nhiều rồi họ lại đâm ra cái sự như là tu cho có trình cho có lệ, rồi là những gì nghe nó là tin vậy được rồi, nếu mà mình tin theo, nhất là tin theo lời của thầy ông nói gì đó thì tin theo vậy, có đôi khi những điều đó trái trong tâm trạng nữa, nhưng mà họ không có đọc không coi, Rồi như vậy nó cũng có cái tệ nạn. Chính vì như vậy mới có những cái việc mà như là bùa chú, ngải nghệ, cà tha, rưỡi nước, phẩm vân. Thì vì cái tập quán mà họ lớn lên phải đi tu mà không có tha thiết tầm cầu cái giáo pháp, thành ra đó cũng là một cái khuyết điểm, là cái bị sai. Rồi còn nói về những cái xứ mà không phải là Phật giáo nhưng mà đi tìm cầu Phật giáo thì cũng có cái mềm mặt không bề trái. Thí dụ như trước đây có những người theo như là đạo Thiên Chúa hay là Hồi giáo, Tin Lành giáo, hay là Việt Nam thì cũng có mấy cái đó, hoặc là Bắc Tông, Phật Sĩ, Cao Đài, Hòa Hảo gì đó. Nhưng mà tới khi mà gặp được Tam Tạng Kinh Điển Bali hay quá, thì càng là để ý so sánh những điều mà học hành trước đây mình tập thử như thì thấy những cái điều này nó không có cái gì đặc biệt. Cũng như có một vị lúc trước có tin là một vị sư mà trước đây là một linh mục mấy chục năm rồi, tới khoảng đâu là 70 gì đó, ở bên ngoài nó xuất gia theo Phật giáo được mười mấy năm rồi gì đó mất. Thì khi người ta có hỏi cái vị này sẽ có đọc những cái thánh kinh không, thì vị này trả lời là có đọc cụ ước thì khoảng 3 lần, nhưng mà tân ước thì 30 mấy lần, nhưng mà đọc trong thánh kinh mà không thấy có thánh ký. Cuối cùng là mới tìm coi sang qua giờ hành thiền. Vị này cho biết là những cái giây phục hiện tại trong những năm mà chưa dứt khoát đi xuất gia theo Phật giáo đó, còn làm linh mục, mục sư để đi giảng đạo, thì đó là sau những giờ giảng ở giáo đường xong tín đồ về rồi, khi này đóng phòng cho lại ngồi thiền, thì cho gì đó cho là đó những giây phục những cái thời gian hạnh phúc của vị đó. Thì vì để khát khao đi tìm cầu và chân lý nên bây giờ lại gặp được những cái giáo lý như vậy, vì vậy rất hoan hỷ, rất tiến hóa trong một đường Phật đạo. Nhưng mà rồi cũng có những cái trường hợp bề trái, tức là những người mà sanh giờ trong những cái xứ độ thí dụ như ở Việt Nam mình, trước khi anh đều không nói tới tin là Cao Đài, Hòa Hảo gì nữa, chỉ là Phật giáo như Bắc Tông thôi. Mà quen những cái tục lệ như là thờ cúng ăn chay hay là những cái quen rồi, rồi bây giờ thấy cái hình bóng tăng tướng là xuất gia là tốt, đọc kinh dễ thì hay, nhưng mà khi mà xuất gia vào là ông sư Nam Tông, nhưng mà chưa hẳn là thuần túy, bởi vì cái gì cũ nó còn quen, dỗ liền ngõ ý mà còn vương tơ lòng ha. Thí dụ như bên Nam Tông mình biết như pháp trí là một, vũ trí là hai, những vị đó tuy là xuất gia theo Nam Tông nhưng mà cũng chiều chiều ảnh ảnh rồi lập chùa truyền này, cũng làm giống như những cái gì mà hồi trước đây bên Bắc Tông vẫn còn làm. Thì đó là sinh trong những cái tập quán ngồi nắng như vậy, và những người này họ không có cái chánh kiến, họ không có cái trí tuệ mạnh mẽ, mà họ chỉ làm những cái gì theo có thói quen, theo cái tập quán. Và chính kiểm điểm về cái bản thân của tôi cũng giống như là một số các vị trưởng lão trước đây từ hệ phái Bắc Tông chuyển sang, tuy rằng sau này xuất gia theo Phật giáo Huân Thủy Theravada lấy Tam Tạng Bali làm căn bản, nhưng vẫn còn một cái số mà những gì đó nó còn rơi rớt lại, cũng chưa hẳn là hoàn toàn là cắt đứt. Thí dụ như tôi là giảng gì giảng, nhưng bộ nếu Nho thì bộ sách Minh Tâm Vũ Giám hay Trục Thiên, cũng như là nếu là Phật giáo và Bắc Tông thì cái bộ Pháp Bảo Đàn Kinh vẫn còn là tồn động lại trong cái tư tưởng của tôi rất nhiều. Nhưng mà cái điều này thì nó may mắn là vì cái bộ Pháp Bảo Đàn Kinh này thì những cái tư tưởng của Ngài Lục Tổ Quy Năng rất gần với phương pháp niệm tâm hàng quán thâm của Phật giáo Theravada, nên không có nguy hiểm, không có đánh đổi giống như sư Vũ Trí mà tuy là khi Nam Tông mà đi còn thờ tượng này tượng kia, mỗi năm cũng cứ gửi về cho tôi những cái em phiếu như cái sớ cầu an cầu siêu vân vân á. Thì đây cũng là một cái thành những cái xứ mà không có gặp được cái chánh pháp, mà gặp những cái cái tập quán như vậy thì nó cũng vẫn có phần phát triển. Nhưng mà nếu nói chung chung lại thì do cái căn duyên, cái thường cận y duyên, cái nghiệp riêng của mỗi chúng sanh hay là mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Nếu vị này trước đây đã từng tu, từng học, đã từng có cái căn lành rồi thì bây giờ gặp lại ngay cái chánh pháp thì rất là sốt sắng tin tưởng. Mà còn khi mà gặp những cái không ấy, như tôi hồi nhỏ thì tôi cũng ở trong gia đình là cũng thiên, ví dụ như ăn chay niệm Phật, rồi những ngày ăn chay 6 ngày, 10 ngày vân vân thì cũng ăn cũng làm, rồi thiên lại những gì. Nhưng mà hình như nó có cái gì nó chưa có thỏa mãn. Đến khi mà gặp biết được rồi thì bây giờ nhìn lại cái kia thì đôi khi xã giao nó kêu là vui thì vui hưởng cho là ai kia âm đó là mặn mà với ai. Thấy những cái đó nó theo tập quán, theo phong tục, theo những cái gì mà bây giờ hai mình nói thì mít lòng thì thôi, cũng sẽ tùy duyên của người thôi. Nhưng mà không dám nói là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, tôi thì không có cái chủ trương như vậy. Nhưng mà thôi kệ, nói đụng chạm mít lòng. Nhưng mà do có cái căn lành từ quá khứ nên bây giờ mình gặp được nghe giáo pháp thì tự nhiên có hoan hỷ, sốt sắng tu học ngày đêm không có mỏi mệt. Nhưng mà những cái chuyện, những cái mà cũng như tôi nhớ hồi nhỏ mà mỗi lần bà Thanh tôi là kêu đọc qua Sấm Vạn bốn cuốn á, xong rồi đọc hồi nó chảy nước mắt, nó ngáp muốn là trèo hàm. Nhưng mà bỏ ra đi đọc những sách chuyện tàu chứ thiệt sự nó tỉnh queo à. Đó, tôi biết rằng mình không có cái duyên với cái Sấm Vạn bốn cuốn. Mà nếu là ông gặp Phật giáo Nguyên Thủy Theravada này thì chắc ở ngoài chắc mê ba cái chuyện kiếm hiệp hay là gì, chứ không có chịu đi cái kia thì đi miễn cưỡng thôi. Nhưng mà cái chuyện khi mà gặp Phật giáo Nguyên Thủy, gặp những Tam Tạng Bali, đọc vô quan hệ quá. Biên chọn đến đổi thân phụ của tôi, ông lên còn nói câu, nói tôi nói người ta tu là giác của ông tu là mê. Sao vậy? Nên tôi thấy thì tôi cũng đọc kinh đọc sách mà đâu mà có gì mê dữ vậy. Sáng giờ ăn cháo xong rồi ngồi mà biên chết gì tới 12 thì chưa ăn cơm rồi nín chút ngồi về biên tới tối, ngày này qua ngày kia cưới ngồi biên và đọc sách hoài, đúng là mê gì. Ông nói từ lúc đó nói tôi cũng như mê, giống như mê kiếm hiệp, cái chuyện kiếm hiệp bây giờ đó ha. Thì cũng nghĩ rằng đó là của một cái duyên lành. Nhưng mà cái nào cũng có cái bề mặt bề cá, nhưng mà mỗi chúng sanh đều có sự riêng. Nên từ khi ý thức được cái thường cận y duyên rất là quan trọng. Nên thú thật bây giờ những cái gì mà nó có liên hệ đến cái tà kiến hay là giới cấm thủ, tôi không dám phun tiện. Vì đừng tưởng là lộng giả thành hạt chân. Bây giờ mình làm bộ mà coi tay, chỉ tay ngày giờ hay là hệ nước rồi cho người ta chơi chơi vậy. Nhưng mà tâm mình cũng vẫn như mình nghĩ mình là chính kiến, còn như phương tiện này kia. Nhưng mà rồi ở lâu rồi thì nó sẽ trở thành cái thói quen, đời sau cũng thích nữa. Nên dứt phát những cái nào thuộc về giới cấm thủ hay là gì, không ai mất lòng, nhưng mà dứt phát tôi bỏ ngay và nguyện rằng trong dòng luân hồi đừng có vướng vào những cái tà kiến, những cái giới cấm thủ này, rất là nguy hiểm. Vì một khi mà nó quen rồi thì rất khó bỏ. Thí dụ như hồi nhỏ mà mỗi lần ăn cơm cái ăn xong rồi cái cầm đuôi của xá bài xá, tôi đi xuất gia mấy năm rồi cái tay còn lợ là một đi hả, chấp tay xá là phải được cái vuốt cái đầu ngay đây mà phải bỏ một thời gian nó mới lợ có nhiều cái nó có thường cận ý duyên, nó rất là nguy hiểm. Do đó nên tôi nghĩ rằng mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng, cái hạt giống bồ đề hạt căn lành nó mạnh thì mới đủ, dầu sanh trong xứ quốc giáo hay là sanh ở nơi biên địa mà cái căn lành mạnh rồi thì cũng tìm đến, mà căn lành yếu thì dầu sanh trong là cái quốc giáo gì nữa thì cũng giống như là cái giá mà để trong cái nồi canh, nó không có nếm được hương vị. Nhưng mà nếu căn là mình mạnh thì dầu sinh ở biên địa nhưng mà vừa gặp giáo pháp thì đã tiếp nhận ngay, giống như cái lưỡi đối với cái vật thực, chỉ liếm sơ qua mà cũng đã thưởng thức được cái về hương vị rồi. Đó là cái tùy theo cái duyên nghiệp chứ không thể trả lời một chiều. Và đây là sự trình bày trong câu hỏi thảo luận mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu trên, thấy là như vậy. Nam mô Bụt.
không theo thứ tiến trình thì cũng cái điều thì không được bước qua với đại định pháp đăng. Đại định pháp đăng có bạn chú máy cũng nhớ đại định pháp đăng có bạn chú máy thì đại định đạt hoàn thiện chỉ định. Dạ vâng, dạ cảm ơn đại định pháp đăng. Đại định pháp đăng có nhiều Phật tử tin rằng cái chuyện đi tu đó nó là một nó là một sự lựa chọn, mình thích thì mình có duyên thì mình đi, không có duyên thì thôi. Nhưng mà khi chúng ta đọc cái kinh, chúng ta có cái cảm nhận này thôi, là thời Đức Phật còn đại thế đó, hầu như nói đến chuyện tu tập và muốn tu tập thực sự đó, thì ví dụ như nói là muốn để xâm phạm hạnh thanh tịnh hoàn toàn như bỏ đó, thì điều đó phải đi xuất gia. Và cái đời sống xuất gia được xem như là một cái môi trường thích hợp nhất, một cái yếu tố tiên nhất để đi xa hơn trong cuộc tu tập. Trong lúc đó thì ngày nay đó, người ta nói rằng cái chuyện tu ở đâu cũng tu được hết, và quan trọng là pháp môn mình tu thì có cái đề tâm xuất gia hay tại gia không thành vấn đề. Thì xin đi hỏi đề cái pháp tăng hai việc. Việc thứ nhất là đại biểu pháp tăng có thấy ở trong kinh đó, có nhấn mạnh đề tâm xuất gia như là một môi trường thích hợp để thích hợp nhất cho sự tu tập, nếu không muốn nói rằng tối cần. Và thứ hai nữa đó là đại biểu pháp đang có nhận thấy có một sự khác biệt giữa hai cái kinh dưới, hai cái quan niệm từ xưa và quan niệm từ nay về đời sống xuất gia hay không? Xin tỉnh định cho đọc.
Dạ, con pháp đăng kính anh lễ Đức Tam Bảo và kính anh lễ sư trưởng từng tòa thầy siêu thì mời giác đẳng Đức Pháp Tân, Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng kính chào quý tu nữ, kính chào Phật tử. Theo như cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như thế này. Nếu mà có nhiều vị thì thấy cuộc đời hiện tại các vị xuất gia có chùa chiền có sự lo lắng, nên các vị đó có nhiều khi nghĩ là thiền dễ tu hơn. Con cũng thấy có nhiều vị có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà theo con nghĩ thì mỗi người có một cái lý tưởng, phải nói cái sự suy nghĩ của vị đó thôi. Nếu mà nói một vị xuất gia mà ở trong chùa thì cái thời gian hành pháp hoặc là thời gian mà lo lắng cho Phật pháp thì nó nhiều hơn. Nếu người cư sĩ thì phải có vợ, có con, có cha, có mẹ, có cái vua chúa tôi tớ, rồi có cái sự đối đãi anh em chị em, rồi trong gia đình thì tất nhiên là cái người đó phải nhiều cái công việc lôi thôi công việc thế gian hơn. Còn nói về việc một cái vị tu sĩ thì con thấy nó có nhiều cái điểm rảnh rang hơn. Ví dụ như nói rằng đám cưới đám hỏi rồi tu sĩ mình không cần tới cũng được, chỉ có đám ma chết mình tới thôi. Đối với thân bằng huyết thuộc của mình cũng vậy. Thành ra con thấy nó cũng có nhiều cái rảnh rang cho cái đời sống của người cư sĩ, cái người xuất gia còn rất là bẩn chật, rất là khó khăn cho cái đời sống người cư sĩ. Còn nếu mà nói về cái người xuất gia thì con nghĩ rằng cái tâm lý là cái duyên của cái người xuất gia. Mỗi người có một cái duyên, có nghĩa là có nhiều khi trong cái đời sống tu hành á, vị này thích sống ở chùa. Thật sự thì có thời gian ở xuất gia 4-5 năm con không có về tới nhà, biết rồi ạ. Con thân bà mẫu con nói rằng cái nhà này không có tồn tại trên thế gian này nên sư không có biết. Có nhiều khi những vị đó nói như vậy, con cũng có nói rằng về nhà thì không quen. Thật sự về nhà thì sống ở chùa quen rồi, về nhà thấy nó rất là khó chịu, nên con ít khi nào con về nhà. Có nhiều khi là vài ba năm đi ngang vậy chứ cũng không có khi nào ghé thăm, cũng ít khi ghé thăm lắm. Rồi thỉnh thoảng vậy thì cha mẹ cũng có lên chùa thăm mình, thành ra cái nhiều khi thấy
nếu mình về nhà nhiều quá thì có nhiều khi cha mẹ mình cũng không có lên chùa, nhưng mà khi mà mình ở chùa hoài thì cha mẹ mình cũng có lên chùa. Thành ra nó nhiều khi anh em mình hay là người thân mình thấy gần như là họ thấy mình thích ở chùa hơn là mình không có thích ở nhà nữa. Thì đó là cái điểm mà con cũng thấy làm cho những người lối xóm họ cũng có suy nghĩ về mình. Lâu thật lâu họ mới thấy mình về thì nhiều khi họ cũng thấy họ thấy như là cuộc đời tu của mình hình như là chắc là có lẽ là trong chùa chiền cũng có cái niềm vui gì thì cho mình thích nên mình ở chùa chiền, mình dù là có anh em mà ở nhà nhưng mà mình cũng ít khi nào ghé thăm, thì con cũng thấy vậy. Nhưng mà đối với mọi người thì con nghĩ rằng theo con thì có lẽ là cái duyên xuất gia có lẽ là từ cái thổ mà con có cái điểm cũng rất là lạ kỳ mà con cũng suy nghĩ vậy. Hồi xưa lúc còn nhỏ con nghe tiếng chuông chùa tự nhiên con thấy như là thích nhớ một cái gì đó nó khó, và rất là khó tả. Mà mỗi lần ở nhà vậy, chứ còn lúc còn ở nhà nhưng mà khi nghe cái tiếng chuông chùa thì con nhớ cái gì đó, ngồi cũng như ngồi im lặng vậy đó. Đến nỗi mà gia đình cũng có cái sự suy nghĩ lạ. Nhưng mà từ con vô chùa ở rồi thì thôi, con cũng có thấy cái điểm lạ vậy đó. Còn nếu mà nói một người thì có lẽ là theo con nghĩ rằng cái thường cận y duyên nó cũng có là cái thói quen, người đó thích sống ở nhà hay thích sống ở chùa, nó cũng là cái thói quen. Mà họ thích sống cái gì đó thì họ sẽ có cái lập luận theo cái sở thích của họ. Nhưng mà riêng về nói về Phật Pháp đó, thì con nghĩ rằng nha, nếu mà xuất gia ở chùa thì mình có nhiều cái thời gian để cống hiến cho chùa chiền, hoặc là có nhiều thời gian để mình tu tập hơn, hoặc là mình trao dồi kinh sách. Còn nếu mà con nghĩ sống đời sống cư sĩ thì dù tu thiền nó cũng rất là khó khăn, dù là nói chơi coi kinh sách thì cũng rất là khó khăn. Bởi vì nhiều khi mình thấy ở nhà thì thậm chí tôi nói đến nhiều khi cái nhà mà người ta có 4-5 cái tivi, nhiều khi mình cũng thấy, mình cũng hợp, nhiều khi mình gặp mình hỏi thì ở nhà người thích coi cải lương, người thích coi đá banh, người thích coi phim, thì mỗi người họ không có đồng nhất với nhau, nên khi mà có phương tiện thì mỗi người có một cái máy như vậy để họ coi. Còn ngược lại thì nhiều khi mình ở chùa thì nó lại khác. Ở chùa thì nhiều khi ở trong chùa chiền thì không có cái điều kiện đó, hoặc là chỉ có kinh sách để mình coi, hoặc là có băng đĩa để mình nghe, có phương tiện để mình tu học thôi. Thì còn những cái điều kiện kia nó không có đòi hỏi, mình không cần phải đòi hỏi. Và mình có nhiều khi mình sống mình thấy cứ tối ngày mà mình coi tivi và cũng hết thời gian, nhiều khi con cũng có cái sự suy nghĩ như vậy. Nên bình thường nói đời sống người cư sĩ thì theo con thì thấy bận biểu rất là nhiều, còn đời sống người xuất gia thì thuận lợi rất là nhiều. Và đó là nói là phân biệt theo cái cách mà tiến hóa trong chánh pháp. Còn nếu mà nói về cái người xuất gia ngày xưa và bây giờ thì con phải công nhận là ngày xưa đó, nếu mà ở một ngôi chùa thì nó thiếu thốn đủ điều, nhưng mà cái tâm lý tu tập nó thì rất là mạnh. Nhưng mà thời kỳ bây giờ thì tương đối vật chất nó có nhiều, nhưng mà có lẽ là tìm những cái người tu mà có cái tâm mà mạnh mẽ như ngày xưa thì con thấy cũng khó tìm. Đa số bây giờ thì có nhiều vị lớn tuổi do tu do duyên rồi cũng không có học kinh, cũng không có biết thuyết pháp giảng đạo, và tu thiền thì cũng không có kết quả gì đâu hết. Nên con thấy phải nói rằng cái đời sống mà cái người mà nhận diện được cái lý tưởng để mà tu tập đó, dù mình có cái suy tư về Phật pháp mà làm cho Phật pháp được thịnh hành, dù có cái sự suy nghĩ đó thôi đó, thì mình thấy mình sống đời sống xuất gia mình cũng hy sinh được nhiều cho Phật pháp. Còn cái đời sống cư sĩ thì dầu gì con thấy nó bận biểu rất là nhiều. Còn đối với người cái ngày xưa hay là bây giờ cái người xuất gia đó, thì con cũng nghĩ cũng tùy người, nhưng mà cái môi trường nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu mà mọi người mà hướng về bên ngoài nhiều thì nó cũng ảnh hưởng đến những cái số phần đông, thì con cũng thấy như vậy. Con xin trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng như vậy. Nếu có gì thì thỉnh Thượng Tọa cố túc thêm, và con xin trả lời cho Thượng Tọa.
So với cái chuyện đến các bạn ở cái việc thì không được có một câu thảo luận về vấn đề phát sinh đối với phát sinh có bạn ở đó không, nếu để phát sinh nghe và có thể trả lời được xin để được tập khoa sĩ cho biết. Cứ nói một lần nữa để đi có từng để đi có từng có bạn ở trước mấy rồi. Cứ gì dường như là để đi có từng không còn có bạn ở trước mấy được. Ôi, dạ có, dạ vâng. Cũng được, cũng chờ để được cuộc tiền từ mới cầu vinh. Để đi phát tân, chúng ta dựa trên câu chuyện của, dựa trên câu chuyện của Chala, thì một người mà tu học Phật dựa theo, do nơi thực lương của vị vinh dự, thì chứng vinh của mình tức là Ngài Phá Lợi Phất. Và chúng ta cũng thấy trong trường hợp của Đức Phật thì có rất là nhiều thân bằng mũi cực như xuất gia. Và có một chi tiết mà rất ít người biết, đó là vua A Dục cũng là một người cũng là hậu vệ của dòng Thích Ca thôi. Tại vì Đồng Thích Ca sau khi mà bị Thái tử Lưu Ly trang chinh phạt thì Ngài Maha Namah đã tái lập lại vương quốc của Đồng Thích Ca. Và sau đó một người ở trong hoàng tộc Thích Ca đã lập ra cái triều đại mà chúng ta gọi là triều đại khổng thức, là Moya. Và triều đại khổng thức này đã đến chỗ cao điểm là vua A Dục đã thống nhất đất nước Ấn Độ. Thì Đại Đức Pháp Tân trong cái nhìn của chúng ta tới việc Phật học này, cái tương duyên của quyến thuộc này, nó có cái giá trị như thế nào ở trong sự tu tập? Cái tương duyên quyến thuộc này, nó có là một điều mà chúng ta nên suy nghĩ hay không? Hay là đối với Đạo Phật thì đối với Phật thì chuyện đó nó có hay không có thì cũng phải là vấn đề để nói. Cùng việc cũng ý kiến về Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sa Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ông Đức Quan Đạo. Dạ, con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng như những cái mối liên hệ giữa thân bạn quý thuộc đấy, như dòng Thích Ca rồi như Đức Phật, rồi sau khi Ngài giác ngộ rồi Ngài trở về Ngài độ tiếp độ quý thuộc thân hoàng triều Thích Ca, rồi trong cái mối liên quan, trong những nói chung là những cái mối liên quan giữa quý thân bằng quý thuộc á, thì con nghĩ rằng là cái điều đó nó có cái duyên. Dạ, nó có cái duyên. Và cái duyên đó phải nói rằng là mình thấy rằng là như bà Hoàng hậu Ma Gia cũng đã từng là nguyện để trong nhiều đời nhiều kiếp để trở thành một vị Phật mẫu ở trong tương lai, hoặc là những cái vị mà có liên quan với nhau trong tiền kiếp hoặc là trong hiện kiếp này đó. Ví dụ như Ngài La Hầu La, hoặc là những cái vị mà trong hoàng triều Thích Ca, thì con nghĩ rằng cái đó là do những cái duyên ở trong đời sống. Và cái duyên đó là do cái nguyện mà mình đã từng nguyện, rồi cũng đã làm gieo cái duyên với nhau ở trong những kiếp và thiện pháp nó tương tác với nhau. Ví dụ như là trong nhiều kiếp thì Đức Phật Ngài khi còn là Bồ Tát thì Ngài thực hiện những cái thiện pháp nào đó thì Ngài cũng đều hướng dẫn cho thân bằng quyến thuộc, hay là nhắc nhở cho thân bằng quyến thuộc, làm sao cho thân bằng quyến thuộc hiểu được cái thiện pháp, hay hiểu được cái chánh pháp và thực hành để có được cái sự lợi ích đó. Vì thấy được cái sự lợi ích đó thì những người mà sanh trong dòng quyến thuộc thì những người đó họ có từng đã từng nguyện là ở trong vai trò của mình để
có thể là có cái mối tương quan với nhau để gần gũi với nhau để mà cùng thực hiện những cái thiền pháp hay là cùng bổ túc ba la mật để sớm được giải thoát. Thì tôi nghĩ rằng trong cái đời sống á, thì rõ ràng thì những cái mối tương duyên đó nó làm thì có những cái trường hợp thì chúng ta thấy rằng nó nghịch duyên đi, mặc dù là sanh ở trong thân bằng quyến thuộc nhưng mà nó lại không có một cái thuận, gọi là cái thuận duyên đó. Đó là có những cái người mà mặc dù là làm thân bằng quyến thuộc nhưng mà họ không có cái gọi là trong cái gọi là thuận duyên ở trong cái đời sống thực hành cái thiền pháp á, họ không thực hành thiền pháp rồi họ cũng không biết gì Phật pháp, rồi họ không có niềm tin đối với Tam Bảo, rồi họ không có thực hiện được cái pháp thiện nào hết á. Vì vậy cho nên là chắc cái đời sống này mặc dù là làm thân bằng quyến thuộc nhưng mà chưa chắc cái đời sau có thể là làm thân bằng quyến thuộc, vì lý do là mỗi người đó là theo một cái nghiệp duyên riêng hết, và cái sở hành của mình nó tạo cho cái đời sống kế tiếp của mình. Và vì vậy tôi nghĩ rằng ở trong cái đời sống mà mình trong những cái gì mà nó có sanh trong cái thân bằng quyến thuộc, ngay cả ví dụ như là chúng ta gặp ở đây rồi dù là không phải là thân bằng quyến thuộc nhưng mà nó có những cái mà ví dụ như có những vị nói Phật pháp hay là những vị những người này người kia nhưng mà mình lại là không có cái quan tâm đến hay là không nghe hay là không thực hành được, nhưng mà với một người khác thì mình lại có một cái dễ dàng dâng lời hay là dễ dàng nghe lời theo hay hoặc là dễ dàng mà tìm hiểu để mà để được cái sự lợi ích. Thì con nghĩ rằng ở trong đời sống cái gì nó cũng là do cái duyên với nhau, nó có cái duyên, và do cái duyên đó thì tự tìm với nhau để có được cái sự lợi ích, hay hoặc là do cái duyên đó đó mà nếu như là cái duyên nó không tốt á thì cũng tự tìm với nhau để là làm tổn hại hay là đau khổ cho nhau. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng trong cái đời sống như là cái thân bằng quyến thuộc hay là những cái gì đó nó đều là do cái duyên. Ví dụ như mình biết rằng ở trong cái có khi trong dòng luân hồi ấy thì còn dài, nó còn dài thì có khi tái sanh lên kiếp này kiếp khác khác nhau, nhưng mà giới có cái thiện duyên rồi đó thì có thể là đời sau có thể gặp nữa để rồi cùng chung gọi là cái thuận duyên ấy, để mà cùng chung tạo cái thiện pháp, cùng chung tạo cái thiện nghiệp, thì nó sẽ được cái gọi là cái tăng trưởng cái thiện duyên của mình. Còn nếu như mà mình không có cái duyên thì cũng nghĩ rằng không có một cái lắng nghe hay là không có một cái thân cận hay là không có cái điều mà học hỏi, thì cái gì nó cũng có cái duyên, và cái duyên đó nó làm cái điều kiện tốt để cho mình có thể như trường hợp mình thấy như thượng tọa đã nói khi nãy, thân bằng quyến thuộc của Đức Phật trong nhiều kiếp rồi cho đến là những cái duyên và sau này những cái vị hoàng thân quốc thích đó để làm cho phát triển cái dòng họ Thích Ca, hay là làm cho làm nên cái gọi là cái tiền đồ của Phật giáo mà qua cái hình ảnh của vua A Dục, thì con nghĩ là như vậy. Thì giờ con xin đóng góp như là chia sẻ cái ý kiến của con và câu hỏi thượng tọa vừa đặt ra. Có điều chi thì con thỉnh chư Tôn Đức có thể bổ sung thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ thì con xin xuống đi.
Sau khi thuyết trình đều có tình, không biết được đều có tình quá. Đều có tình quá, có mạng chứ mấy không? Tình được, không biết được tình trả lời cho cô Thái Liên Quốc không? Dạ vâng. Đấy là tình trình trong câu chuyện này, chúng ta thấy rằng là cô gọi như cha là em của Ngài Phá Lợi Phất. Khi mà đi xuất gia rồi thì cũng một lần nữa là bị ác ma quấy nhiễu. Có những người họ nói như vậy là khi mà mình tu tập đến trình độ cao nào đó thì ma vương nó phá mình, tu hành bình thường giống như là để sống bình thường của mình thì Ma Vương không bao giờ phá hợp. Tại vì Ma Vương thấy rằng mình cũng còn gần với Ma hơn là gần với Phật. Thì lời đó có đúng không? Có phải là đời sống của mình bình thường gần với Ma hơn thì Ma đã ít phá hơn, và mình gần với Phật hơn thì Ma phá mình nhiều hơn. Thì mình được cái gì?
Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tăng Tha Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh. Dạ cũng kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ các đảng, sư phụ Tỳ Kheo, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính cùng chị Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Chào đến quý tu nữ cũng như Phật tử. Dạ kính bạch thường tọa, đứng trên cái nhìn của chính con thì con thấy rằng là phải nói rằng là chúng ta thấy thường thì rất là nhiều người thường thường cho nó rằng là tất cả mình tu, nếu mình tu cao, mình tu tốt đẹp thì chúng ta cứ đưa ra cái chuyện mà ma xảo, ma quấy, ma phá vân vân. Nhưng phải nói rằng là nó cũng cái điều này nó cũng phải tùy theo lại, tùy cái vấn đề mà nghiệp duyên của mỗi người, chứ không phải là tất cả mà chúng ta nói rằng là tất cả mọi người đều sẽ bị ma xảo đâu. Ví dụ như chúng ta thấy có những người, một số vị mà tu tập đến khi mà đắc chứng đạo quả thì có một số người thì cũng thuận duyên bình thường. Cái điều này đứng trên cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng là do tiền thân trong khi thực hành pháp độ của những vị đó có thực hiện đúng, có đâu có quê oan trái với ai. Nếu đứng trên cái tinh thần nghiệp quả thì người ta sẽ không phá mình. Đây là một chuyện, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa, quả thật thì đó mà là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng là quả thật khi nào mà thiện pháp thịnh hành thì ác ma nó suy giảm, mà khi nào mà ác pháp nó thịnh hành thì coi như là thiện pháp suy giảm, thì cái điều đó nó cũng tùy theo tình huống. Thì chúng ta mới cho rằng là bị ma quấy, ma phá, ma tìm ma bắt, ma gặp nhiều vân vân, thì cái điều đó thì đứng theo cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng tùy theo cái nghiệp thì cái duyên của từng chúng sinh đó. Và chúng ta thấy chẳng hạn như là từng cái khổ nạn mà chúng ta tạm gọi là khổ nạn mà khi mà ngày khi mà Đức Phật chúng ta gặp phải thì cũng đều là do cái tiền nghiệp ân oán đời trước, chứ không phải là tự nhiên mà người ấy mà Đức Phật ngày bị được. Bởi vì phải nói rằng là trên cái tinh thần của một vị chánh đẳng chánh giác thì không có một ai mà có thể đụng được cái thân của chính ngài, không ai có thể giết chết được thân của ngài, nhưng cái quả của ngài vẫn là bị trả như vậy. Thì chúng ta thấy cái đó nói về cái nghiệp, những cái phước của Phật thì nó quá lớn nhưng cái nghiệp vẫn trả, thì tùy theo cái duyên của chúng sinh thôi. Thì chúng sinh đó làm cái nghiệp ác thì nó phải lãnh cái quả ác thôi. Cho nên chúng ta cũng đừng có mà quá mà dựa vào cái chuyện mà ân oán, rồi dựa vào cái chuyện mà quan hệ, dựa vào cái chuyện mà giao tiếp vân vân, và nhiều thứ nhiều điều chúng ta cứ cho là cái điều đó nó là vậy thì đến cái trách nhiệm của chính con thì không nên, mà phải tùy theo cái hoàn cảnh. Nhiều khi mình cũng như một vị đó mà người ta ngồi tĩnh tu một cách an bình, một cách an lạc tốt đẹp, thì cái bạch thượng tọa thì cũng nghĩ rằng là làm sao mà người đó bị cái sự quấy nhiễu. Còn nếu như một vị mà người ta đi tập hoàn pháp nơi này xứ kia, cuộc sự giao tiếp có cái sự gặp người này gặp người kia, hoặc là gặp nhiều cái cảnh phiền não, thì dĩ nhiên người ta sẽ bị phiền não, là cái điều nó cũng không phải là lạ. Còn nếu như bây giờ nếu mà ngồi tại chỗ để mà tu tập thì có những vị cũng đâu có bị ai phá quấy gì đâu, mà cái đó là thật sự muốn tại cái sự hạnh phúc hết sức là tốt đẹp. Nhưng Phật pháp này thì có những người ra đi, có những người ở lại, chứ không phải tất cả ai cũng sẽ đều ở lại, ai cũng sẽ đều ngồi yên. Thì cuộc đời này nó sẽ như thế nào thì đứng từ cái nhìn của chúng con là thí dụ bây giờ là như một cái nhà vậy đó, cái nào ở mấy ngoài thì cái đó nó phải bạc, nó phải hư trước, còn ở trong thì nó được che chắn thì cái màu sắc nó sẽ lâu phai hơn. Còn nếu như ở bên ngoài cái nào mà nó chịu đối diện với cái thời tiết, đối diện với cái mưa nắng, thì cái màu đó chắc chắn nó phải bị biến chuyển theo cái thời gian. Thì sự biến chuyển nó nhiều khi là cái tiền ảo, ít tiền ảo nhiều. Dạ thì đến cái nhìn thì chính con vậy. Giờ đây cũng là mấy câu hết tức là hay mà nó mang tính tổng quát, nếu có gì thì sư đúng đức tăng có thể bổ túc thêm trong cái sự kinh nghiệm, trong cái sự hiểu biết của biết ngài, để cho câu hỏi có thể làm sáng tỏ nữa. Nếu như con đã chưa trình bày đủ thì con xin được mất lại trình tỏ nó mới bước thay giá.
Sau khi sư truyền nhà đại đức thực hiện, bây giờ thì xin được trở lại với tổ chức pháp thân nhờ đại đức thực hiện với sư với sư đồ tổ sư. Bác sư đồ tổ sư cùng tới thì chúng ta có thể giảng về kinh thể giảng kinh kinh bổn sanh đó, tức là những câu chuyện cùng thân. Thì bác sư đồ tổ sư hôm nay nhưng khi mà chúng ta bàn về câu chuyện của Sukhani Chala bằng về cái nhân duyên đối với cái gia tộc của ngài Xá Lợi Phất, thì bác sĩ đạo tổ sư khi mà chúng ta đọc kinh bổn sanh đó, lúc từ kinh bổn sanh ra thì tất cả những người mà sanh ra làm cha làm mẹ là anh chị em bà con yến cột, thì do cái tự nhiên mà thành ra yến cột thuộc, hay là có trường hợp nào do những cái bất thiện duyên mà trở thành là con yến cột hay không? Dựa trên cái nhìn của chúng ta qua kinh bổn sanh, vừa qua kinh những câu chuyện tiền thân, xin kính thưa quý vị tổ sư. Xin lỗi quý vị, quý vị không biết là sư tôi sư có bạn sư bán không, có khi sư bạn cũng không gặp và có sư tôi sư trước bán. Bởi vì tôi sư xin lặp lại câu hỏi là cùng tới thì chúng ta bắt đầu giảng về kinh bổn sanh và dựa trên những câu chuyện về tiền thân của Đức Phật này, thì chúng ta có thể nói rằng sanh ra đời mà là bà con quyến thuộc, anh chị em, cha mẹ, con cái, vợ chồng, có phải là do thiện duyên hay là cũng có những trường hợp là do quan quan tương báo như là vị đệ họ nói, xin kính thỉnh sư tổ đệ sư.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Chúng ta chưa cần xuất thủ gì. Quả thật ở trong cuộc sống mình rất là phức tạp. Cuộc đời là một cái quán trọ. Để là cái quán trọ thì ai muốn đến thì đến. Nhiều khi gặp nhau là những người đồng hương hay là họ hàng gặp nhau trong cái quán trọ cũng có, hoặc có đôi khi quan gia ngõ hẹp gặp nhau trong cái quán trọ cuộc đời cũng có. Có những trường hợp là cha mẹ con cái là do cái thiện duyên còn nghiệp với nhau trong đời quá khứ, cũng có đôi khi là kẻ thù, là quan gia quan trái với nhau trong quá khứ, để rồi cùng gặp nhau trong quán trọ cuộc đời, trong một gia đình, để làm khổ cho nhau, để hại nhau. Chúng ta đọc trong kinh bổn sanh, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều trường hợp như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta nên hiểu rằng cùng tạo thiện phước, đồng lý tưởng và có cái chuyện nguyện ước thì cũng tranh vào một gia đình với nhau, cùng làm quý thuộc với nhau. Mà quan trái do sự thù hiềm quan quan từ đó để rồi gặp nhau trong một gia đình, trong một họ hàng cũng có. Nó có 2-3 trường hợp. Vấn đề này cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị, bởi vì cái khuynh hướng của chúng sanh đó, khi mà họ muốn kết hợp thì đều thành tựu cả do cái ý chí nguyện vọng của họ. Nhưng mà nếu những ai họ có nguyện vọng, có ý chí đến với nhau bằng cái sự cởi mở, hiền hòa, thì bằng cộng thiện pháp, thì như vậy là sao sanh lên làm họ hàng, là quý thuộc, thì sẽ đem đến cái sự hạnh phúc và hỗ trợ nhau tiếp tục. Còn nếu là do cái sự quan cái thì đời sau sinh ra là quý thuộc, chỉ làm hại với nhau và chỉ làm khổ cho nhau để trả thù ở trong quá khứ. Đây là vấn đề mà chúng tôi xin được trình bày để trả lời câu hỏi của thượng đệ giác tăng Quyền Liêu Nam Mô Bụt Thầy.
Không phải lúc nào ngài làm cũng đúng, không phải lúc nào những quyết định của ngài cũng là chính xác, và đôi khi ngài cũng làm những sai lầm, đôi khi có những điều mà chúng ta phải suy nghĩ có phải đúng hay không. Tại vì thấy phần tử mà họ đọc phần câu chuyện 4 sanh đó, và họ nghĩ rằng cái gì ghi trong kinh thì chúng ta phải đúng không. Nhưng mà lúc đó Đức Bồ Tát chưa đắc đạo chứng quả và ngài vẫn còn dòi dẫm trên con đường hành trình giải thoát, thì phải chăng là có những điều mà ngài suy nghĩ có những quyết định đúng, không có những điều không đúng, có đúng như vậy không? Chúng con cũng cùng tỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, thưa quý vị, qua câu hỏi của thượng đệ giác đẳng về những câu về chuyện bổn sanh của Đức Phật được kể trong những thời quá khứ xa xôi, lúc ngài còn là một vị Bồ Tát, thì người ta theo cái đa số những phần đông Phật tử người Việt Nam, thì khi mà nghe nói cái gì là Bồ Tát hay là tiền thân của Đức Phật thì đều cho rằng là đúng cả. Nhưng mà nếu chúng ta đứng trên một phương diện khách quan tìm hiểu về cái giáo pháp thì chúng ta không có cái nhận định như vậy. Đừng nói chi là những cái kiếp tiền thân của quá khứ của ngài. Ngay trong cái kiếp sống hiện tại, khi ngài giáng sanh xuống cõi người này, kể từ lúc mà được đản sanh với cái tên Thái tử Siddhartha cho đến lúc ngày 29 tuổi, thì cả một cái giai đoạn thời gian đó, dù là trong sách sử không ghi nhiều lắm, nhưng mà chắc chắn rằng trong những cái thời điểm đó, trừ ra những cái lúc ở ngoài suy tư riêng hay là khi ngài vào bốn cửa thành, còn những cuộc sống mà xa hoa hưởng thụ về dục lạc chính sau này ngài cũng chỉ phê phán về đời sống lợi dưỡng hay dục lạc một cách là hơi mạnh mẽ. Thì trong Phật những cái việc làm đó chúng ta cũng không phải là học hết. Rồi từ 29 tuổi cho tới 35 tuổi ngài đi xuất gia thì cả một vấn đề lầm lạc trong những cái khổ hạnh mà ngài đã dướng nhập, điều đó cũng không phải là đúng. Nếu đúng thì ngài đã không nói đến con đường trung đạo, tức là bậc chánh đạo. Thì ngay trong cái sống này là chúng ta đã thấy có những việc là chúng ta phải nên học và có những cái mà chúng ta phải tránh không nên làm. Ví dụ như là những lúc mà ngài nín thở đến nỗi là ngài nghe những cơn đau nhức nó buốt qua cái đầu ngài vân vân, điều này chúng ta cũng không nên làm theo. Đừng nói gì hả là Bồ Tát là thì mình làm theo. Mà cũng có những người hiểu xa lệch khi thấy những cái khổ hạnh đó thì ngài họ lại thích, cũng như là thường cận ý duyên những người này trong quá khứ đã từng ưa thích cho khổ hạnh. Nên thay vì cái sự trung đạo và bát chánh đạo thì họ lại không tin. Cũng như cô Liễu Pháp nhắc hôm qua có cái bà bạn về coi chi bố trí mà gửi đi qua bà này, bà không tin cái con đường bát chánh là con đường trung đạo, lại còn nói là cho là đó là của người ta thêm vào. Bà đi tìm lên núi thiệt cao để bà khổ hạnh. Thì đấy là cũng cái nghiệp riêng của chúng sanh này. Nhưng mà kinh điển của chúng ta thấy những gì ngài khuyên chúng ta nên làm và không nên làm, kể cả những lúc mà ngài đã giác ngộ rồi thì nhắc lại. Vì vậy nên theo cái truyền thống của Phật giáo Theravada thì chỉ đảnh lễ Đức Phật, cái hình ảnh Đức Phật tượng trưng từ lúc ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề cho đến lúc ngài niết bàn, chứ còn những tượng mà đã đáng sanh cũng không có đảnh lễ. Tức là nói lúc này còn là vị Bồ Tát hay Bodhisattva, vẫn còn tham sân si, vẫn còn phiền não, vẫn còn những chuyện sai trái vân vân, chỉ đảnh lễ khi ngài thành Phật cho đến lúc niết bàn mà thôi. Đó là truyền thống của Phật giáo Theravada. Như vậy thì những câu chuyện trong quá khứ có những cái kiếp mà sai lầm, ví dụ như có những kiếp này đi cờ bạc, bây giờ chúng ta có bắt chước cây là Bồ Tát đa hạnh rồi cũng bắt chước cho hạnh Bồ Tát là đi cờ bạc hay không? Rồi có kiếp này là đô vật này đi đánh đập gãy xương sống người ta, bây giờ mình cũng nói thôi mình cũng làm hạnh Bồ Tát đa hạnh, mình cũng đi đánh cho nó gãy xương sống. Hay là nhiều cái chuyện khác như vậy. Thành ra trong câu chuyện quá khứ của ngài được kể đến nhiều kiếp. Và nên ngài Narada ngài cũng có ghi trong Nguyễn Đức Phật Hoàng Pháp có những kiếp ngài lại là những người rất là thủ đoạn, rất là nguy hiểm, rất là đáng gồm. Là những lúc ngài cũng làm những chuyện là như tranh đoạt gia tài với một người em, rồi phải giết người em để tranh đoạt gia tài đó chẳng hạn, đúng không? Thì những việc làm sai trái này không phải là không nên học theo, không nên bắt chước. Như vậy chứng tỏ trong vòng luân hồi ngài còn chưa giác ngộ, chưa thành Phật thì cũng có những việc làm sai trái. Và như thường nói là Phật là chúng sanh đã giác ngộ, còn như chúng sanh là Phật sẽ giác ngộ vân vân. Thì bây giờ cũng có thể những hành động hàng ngày của chúng ta đây trong tương lai thì dầu cho chính cái quả vị toàn giác, độc giác, sinh nhân dân giác thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành đạt một trong những quả vị nào mình mong muốn. Vì chúng ta đang tích trữ những cái đầu tư, những là thiện nghiệp ba la mật, thì chúng ta sẽ là được giác ngộ giải thoát, không biết sớm hay muộn. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta xét lại hàng ngày những hành động của chúng ta, cũng có lúc thiện, lúc ác, lúc tốt, lúc xấu, chuyện phải, chuyện trái. Thì những việc này, vì sau này nếu khi mình giác ngộ rồi, quán xét lại, thì một số việc làm lầm nào tốt thì có thể đem ra nhắc của chuyện tốt như vậy, như vậy. Nếu như sau này mà giác ngộ lại nhớ là trong cái thời kỳ đó chúng ta như này như kia, được tên kia tên nọ, thường là mỗi ngày vào phanh thoát thiết giảng như vậy như vậy, nhờ có cái công hạnh như vậy, ngồi thiện như vậy, cái thiện nghiệp như vậy nên đưa quả báo như vậy thì nhắc. Nhưng mà ngoài ra những lúc mà chúng ta đi chơi, đi du lịch, đi là những việc là nó hơi vui chút, thì không phải là việc đó mà sau này nhắc lại rồi để cho những người khác mà bắt chước làm theo. À, đó là lấy cái bản thân của ta mà suy ra xét ra thì cũng biết lấy, mặc dù trong tương lai chúng ta sẽ thành Phật, dù đó là Phật toàn giác hay là độc giác hay là tinh hoàn giác, nhưng hiện tại chúng ta cũng có lúc tinh tấn, cũng có lúc chúng ta giải đại. Và Đức Phật cũng vậy, từ lúc mà Ngài thành đạo cho tới Niết Bàn thì phải nói những nhất cử nhất động của Ngài đều là của một vị chánh hoàn chánh giác, không có sai sai. Nhưng mà trước khi giờ đã chứng đạo quả, trở lui về vô lượng kiếp, về vô thủy, thì cũng có việc làm sai, việc làm đúng, chứ không nhất thiết hệ là gọi là Bồ Tát hay còn chuyện tiền thân của Ngài là điều đúng. À, và đây là chị góp thấy trình bày giải thích qua câu hỏi của thượng đại giác đẳng Nam Mô Bụt Tha này nha.
Bạch sư Đức Phật thì cũng bởi vì cùng với này chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình giảng bộ tư sinh bổn thân, chúng tôi chuyển quyền thân của Đức Phật, do đó chúng ta dành mỗi thời giờ của mỗi ngày từ đây cho đến chủ nhật để chúng ta giới thiệu cùng chủ thể này. Hãy xin được trở lại với sư Phật Tổ Sư, không biết là sư Phật Tổ Sư có còn ở trước máy không? Nếu sư Phật Tổ Sư còn trước máy thì đã không thể cho biết. Quý vị có lẽ là sư Phật Tổ Sư không có mặt ở trước máy, xin được thỉnh về được học pháp đăng, để được pháp đăng có còn ở trước máy không? Và bây giờ chúng ta cầu mai một lần, ôi dạ có, dạ có để được pháp đăng. Để được pháp đăng, để được pháp đăng là một người rất là được biết rồi, được Phật nhớ rất là nhiều những câu chuyện ở trong cuộc đời, từ những câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật, để các đệ tử Phật và những câu chuyện truyền thông. Có một người thắc mắc là tại sao có khi họ nghe mà họ không nhớ được? Ví dụ như họ nghe cái chuyện đó, họ nghe thì lúc đó cũng hay về nghe xong rồi quên mất. Nhưng mà có những người nghe là có thể giấu được nhiều chi tiết, thì để Phật đang có cái bí quyết nào mà để khi nghe những chi tiết cũng có thể nhớ lại trong lòng không? Thế là tại vì để Đức Pháp Đăng thích chuyện đó, hay là lưu ý nhiều về chuyện đó, hay là để Đức Pháp Đăng có một phương cách nào mà để Đức Pháp Đăng nhớ nhiều những cái tình tiết, những cái chi tiết về các câu chuyện, cũng kính để Đức Pháp Đăng chia sẻ với đại chúng.
Alo.
Không, không. Nghe thằng Tọ hỏi nhưng mà không biết thằng Tọ hỏi hết chưa, thành công còn biết sợ việc nhất của thằng Tọ. Dạ, thật sự thì cái câu hỏi của thằng Tọ nói về đọc những câu chuyện mà lại nhớ những cái chi tiết ấy, thì phải nói rằng mình đọc câu chuyện nhưng phải nhớ cái câu chuyện nó muốn nói cái gì. Ví dụ như kể về cái hạnh mà Bồ Tát mà xuống Anh Nát Tâm Ma mà bị vua Giác Khá bắn trúng, thì phải nhớ cái câu chuyện đó nói về cái kinh tiểu nghiệp. Kinh tiểu nghiệp là lúc bây giờ là trong cái quá khứ là Ngài thi thố tài năng bắn cái bông, nhưng mà ngược lại trong cái bông nó có con sâu nó ở trong đó, và bắn cái bông nó thì làm cho con sâu đó chết. Thì sau này con sâu đó thì có cơ hội tái sanh làm Duy Giác Khá, và Duy Giác Khá thì bắn là ý là bắn con nai chứ không có bắn Đức Bồ Tát Xú Quanh Ná Tâm Ma. Nhưng mà vì cái nghiệp đó nên cái mũi tên nó lại lạc, nó đâm vào Đức Bồ Tát Xú Quanh Ná Tâm Ma. Trong khi bầy nai thì thường đi quanh quẩn xung quanh Đức Bồ Tát Xú Quanh Ná Tâm Ma. Thì khi nhớ đến câu chuyện đó thì Ngài mới nói rằng cái đó là cái kinh tiểu nghiệp, và cái đó là cái nghiệp do mình cũng cố ý bắn cái bông nhưng mà không cố ý bắn con sâu, nhưng mà sau này cái nghiệp nó vẫn trổ xong cho mình. Thì đọc qua những câu chuyện thì nhớ một cái câu chuyện nó nói một chút mà về cái nghiệp đó, nên mỗi lần mà muốn nhắc về cái duy pháp mà của kinh tiểu nghiệp á thì nhớ cái câu chuyện của Bồ Tát Thú Huỳnh Áo Tâm Ma. Hoặc là nhiều khi có những câu chuyện người ta nói rằng ồ mình không cố ý mà mình lại bị chịu cái hàm quan, thì mình nói là không cố ý trong cái chuyện đó, mình vẫn cố ý, cũng như Bồ Tát Thú Huỳnh Áo Tâm Ma trong cái tiền thân á, thì cố ý bắn cái băng chứ không phải không cố ý. Bởi chúng ta thấy cái thân hành, khẩu hành và ý hành á, thì thân hành á là sắc sanh trộm cắp tà dâm á, thì cái tâm á, hành nó phải điều khiển cái thân nhiễu ti để làm việc đó. Hoặc là khẩu hành là nói ác, cái đâm thọc, nó chi dệt, nó là những lời nhảm nhí vô ích, mình vẫn phải biết đó là khẩu hành, mà do cái tâm bất thiện hay thiện á, điều khiển cái khẩu biểu ti mà nói năng những hành động, mà nói năng những cái lời nói như vậy, thì nó cũng phải nói rằng nó cố ý chứ không phải là có không cố ý, mà cố ý ở chuyện này nhưng mà lại không cố ý chuyện kia. Ví dụ chúng ta thấy như là cái câu chuyện của cái Đức Đại Đức và Đức là vị công tử Sa Lê Giá và ngài Ma Ha Cát Chê Giá Ná. Thì công tử Sa Lê Giá thì nhìn thấy ngài Ma Ha Cát Chê Giá Ná như vậy á, thì cứ nghĩ bậy là phải chi á, vợ của mình có cái màu da đẹp như là màu da của ngài Ma Ha Cát Chê Giá Ná. Nhưng mà lúc bây giờ do cái tâm có suy nghĩ như vậy nhưng mà không có biểu hiện ra cái hành động hay cái lời nói, nhưng mà vẫn có cái tâm suy nghĩ bậy như vậy, và ngài Ma Ha Cát Chê Giá Ná làm bậc đại phước và khiến cho công tử Sa Lê Giá trở thành người phụ nữ. Và sau này cũng có người bạn nói và ngài công tử, cái người con gái này đi sám hối ngài Ma Ha Cát Chê Giá Ná và trở lại thành người nam trở lại, và sau này xuất gia trở thành vị A La Hán. Nhớ những câu chuyện đó là muốn nhớ đến cái nghiệp của cái vị này, tuy rằng không có thân nghiệp hay khẩu nghiệp nhưng mà có ý nghiệp. Ý nghiệp là cái sự suy nghĩ không có chung, không có đúng đắn đối với ngài một vị đại phước như ngài Ma Ha Cát Chê Giá Ná, nên khiến cho công tử Sa Lê Giá trở thành người phụ nữ như vậy. Và thường thường thì con đọc những cái tên của những vị đó muốn nhớ đó, là vì nhớ cái chuyện nghiệp đó, cái nghiệp đó mà nhớ cái tên đó, và nhớ như vậy là mỗi lần mà có dịp đó thì nhắc lại và nhắc lại như vậy, nên nó mình càng nhớ kỹ lưỡng cái chi tiết hơn. Thì theo như con á thì con cũng đọc những cái câu chuyện, nhưng mà rồi mỗi cái câu chuyện mình nhớ một cái nội dung mà căn bản là nội tội trong đó. Hoặc là ví dụ như đọc đến những cái câu chuyện mà đệ tử của Đức Phật, ví dụ như là cái cậu công tử thanh niên Khê Má Cá đi, thì quá khứ đã có cái thiện tâm là đi đánh đài, nhưng mà được cái giải quán quân, có được cái tặng cái cờ đẹp thì đem về treo lên cái đỉnh tháp, nhưng mà lại có cái lời nguyện là cũng giác ngộ, nhưng mà có cái lời nguyện là những người phụ nữ nào mà ngoài quyến thuộc á, nhìn thấy con thấy ta sẽ thương ta. Do cái nghiệp đó mà sau này thanh niên Khê Má Cá đó thì là người đẹp trai, nhưng mà lại gian díu với nhiều người, và Đức Vua đã bắt được 3 lần như vậy. Nhưng mà vì nể cái người thân là đại trưởng giả nên nó không có hành hạ thanh niên Khê Má Cá. Và sau khi gặp được Đức Phật đó, thì cái vị trưởng giả này là chú hay là cha gì đó mới nghĩ rằng chỉ dẫn đến Đức Phật nghe pháp để Đức Phật này khuyên thanh niên Khê Má Cá là cháu hay là con của mình gì. Thì khi mà gặp Đức Phật thì Đức Phật này kể cái duyên sự quá khứ, có nghĩa là nhiều khi làm phước nhưng mà cái lời nguyện đó, mới đầu là chân chánh nhưng mà sau đó thì nó lại méo mó. Có nghĩa là nhiều khi mình muốn được người ta để ý hay là thương yêu mình nhiều, chính vì vậy mình nguyện cái lời nguyện nó trở thành cái câu thồng, nó sẽ trở ngại cho đời sống sau này mình có thể mình gian díu tà dâm. Thì khi mà nhớ đến những cái câu chuyện như vậy là nhớ đến cốt ý của nghiệp. Bởi con thường thường để ý là để ý như là tâm ma ni dâm má là cái pháp cố nhiên, hay gọi là chích tá ni dâm má là tâm cố nhiên, thì tâm má ni dâm má là nghiệp cố nhiên, rồi vô ni dâm má là cái sự tái sanh cố nhiên, chủng loại noãn thai thất quán cố nhiên. Thì khi để ý đến những điều đó, muốn nói điều đó thì con dẫn chứng đến cái tâm của vị đó nghĩ như vậy, và cái nghiệp nó kết quả như vậy. Cái pháp đó là pháp bất thiện hay pháp thiện, hay là pháp bất thiện thiện nó chen lẫn vào cái tâm chúng ta đó, pháp bất thiện rồi cái pháp thiện nó sanh theo. có nhiều khi mình làm phước, mình làm phước nhưng mình ước nguyện những cái điều đó trở ngại cho đời sống của mình cũng có. Thì khi mà em nhớ những cái câu chuyện như vậy đó, là dù là câu chuyện của Đức Phật hay là câu chuyện của vị đệ tử của Đức Phật hay là những người nam nữ cư sĩ á, thì cũng cố nhớ cái câu chuyện đó, nhưng mà xuyên qua là cái nghiệp của người đó, hoặc là cái phước của người đó liên quan đến bây giờ cái hành động người đó có những cái hành động như vậy. Thì tôi cũng nhớ cố ý có nhiều khi nói đến ngày đệ nhất vị Phước Vật như ngày Siêu Lý, thì con vẫn nhớ được cái rõ ràng là ngày, dù là ngày có cái Phước Vật như vậy, nhưng mà ngày vẫn ở trong thai là 7 năm 7 tháng, người mẹ phải đau chuyện giả 7 ngày mới sanh ra được Siêu Lý. Thì để nhấn mạnh là cái phước trổ thanh cái Phước Vật, nhưng cái nghiệp của ngài cũng vẫn ở trong thai bào 7 năm 7 tháng, là do cái quá khứ là làm vua dây thành 7 năm 7 tháng, và chính cái người mẹ bây giờ là mẫu hậu ngày xưa mới khuyên là không cho ra lấy nước lấy củi, và dân chúng bức xúc nổi loạn lên là giết vua để mở thành. Chính vì vậy sau này người mẹ phải mang thai mà 7 năm 7 tháng mà đau bụng chuyển dạ 7 ngày đau đớn cùng cực mới sanh ra được một đứa trai, là đứa con trai Siêu Lý. Thì khi nhớ câu chuyện đó là muốn nói lên đó, nhiều khi đó, có nhiều người đó họ nghĩ rằng ngày Siêu Lý cầu cái gì cũng được hết. Tuy rằng con không phủ nhận là cái phước duyên của ngài về Phước Vật, nhưng mà con có một điều suy nghĩ là mỗi vị có một cái nghiệp, cái phước của ngài nó có cái phước lành như vậy, nhưng mà cái nghiệp mà ngài phải ở trong thai 7 năm 7 tháng, người mẹ phải đau chuyện dạ 7 ngày như vậy đó, để nói lên cái nghiệp là cái hành động thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình nó rất là quan trọng. Dù là những cái vị đó có những cái thắng duyên thắng hạnh như vậy, nhưng mà rồi mỗi vị cũng có nghiệp. Rồi điều nữa con suy nghĩ thêm nữa là trong vòng luân hồi á, thiện nghiệp và ác nghiệp cũng trổ thanh. Dù là Đức Phật hay là dù là ngài Siêu Lý, hoặc là dù là ngài Lục Kiền Liên để giúp về lục thông, nhưng mà rồi cũng phải chịu cái nghiệp mà là bị tướng cướp bầm ra như tương. Cái nghiệp đó là quan trọng do cái tâm của mình khởi sự và cái hành động hậu báo nghiệp. Tuy rằng bây giờ nhiều kiếp mình đã tu hành chân chánh, nhưng cái hậu báo nghiệp nó vẫn trổ sanh. Nếu mình còn luân hồi thì nó vẫn còn trổ sanh. Để nhắc đi nhắc lại cho mình thấy được cái vòng luân hồi là có nhiều cái gian nan, nhiều cái nghiệp thiện ác nó trổ sanh. Để cho mình thấy được điều đó là mình cũng sẽ sanh cái tâm nhàn chán luân hồi hơn. Thì đây là một vài cái điểm mà xuyên qua cái sự hỏi của Thượng Đạo Giác Đẳng. Thì con đọc câu chuyện con thường hay nhớ để cái tích đó, cái câu chuyện đó cái nghiệp gì, cái nghiệp này muốn nói là cái nghiệp gì, và cái nghiệp thiện ở khúc nào và nghiệp ác ở kiếp khúc nào trong cái cuộc đời của vị này. Đó là cái điểm mà nhiều khi con nhắc lên cái tên vị đó, nói đến cái chuyện đó thì con nhớ cái nghiệp vị đó là cái nghiệp mà bất thiện hay nghiệp thiện gì đó, là nó trổ sanh cái quả như vậy. Đó là cái điểm mà để con nhớ cái câu chuyện. Nhiều khi thuyết giảng sẽ nhớ cái chỗ đó quan trọng. Mỗi lần đọc đến những cái câu chuyện thì con thường suy tư đến cái đoạn mà quan trọng đó. Rồi từ đó mình nhớ cái điểm căn bản đó, mình nói ra, chỉ cần nói một chút xíu chỗ đó là muốn nói lên cái ý nghĩa của cái nghiệp hay là cái chi pháp mình giảng nó cũng phù hợp rồi. Đây là một vài cái điểm mà Thượng Đạo Giác Đẳng hỏi tại sao con thích những cái câu chuyện, hoặc là nhớ những câu chuyện đó. Thật sự ra nhớ những câu chuyện đó là nhớ qua những cái nghiệp, những cái hành động, những cái tâm của vị đó diễn tiến, và bây giờ nó cho cái kết quả đó, chứ không phải là do Đức Phật thương người này hay Đức Phật không thương người kia mà có nó có kết quả, mà chính là do cái nghiệp nó kết thành. Và cái lời dạy của Đức Phật là để nhàn chán luân hồi, để chấm dứt luân hồi. Vì nếu còn luân hồi thì thiện nghiệp thì bất nghiệp, bất thiện nghiệp cũng trổ sanh chen chẽ với nhau. Bây giờ thì con xin tạm biết lại cho Thượng Đạo Giác Đẳng, con xin xuống biết ạ.
Qua cái kinh đã được phát đăng, bây giờ thì chúng ta kết thúc phần thảo luận, chúng ta cũng kết thúc phần giới thiệu của kinh bản thân về vấn đề. Ngày mai quý vị chúng ta sẽ đọc bản kinh chương trình sinh hoạt hôm nay của phim Thầy Pháp Cô Đông Nam đến đây được hoàn mạng. Sáng mai này, ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tông nói về một vị tôn giả xuất gia do cái sự tác động của chánh pháp, có sự đại hữu chánh pháp của địa phương gia. Chúng con kính đảnh lễ sư trụ, mời vị chi công đức thân trời và việc sư trụ. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đời vạn năm, mô Phật.
thứ sa thứ lành thai, con mừng đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình